Vâng,
nửa giờ
nghe
đảo.
lúc chiều nói kia lúc chiều tôi mặt quá không đây rồi
tôi xin đó thì hôm nay chúng ta bắt đầu 7 giờ tới 9 giờ rưỡi chiều này đã báo từ hôm qua rồi mà chiều này cũng đã nhắc nữa có lẽ mấy bà đây ngồi tư tưởng lên 8 giờ thì chương trình tối nay thì chúng ta được một buổi vận động trực tiếp đối với thầy thì thầy cho phép là chúng ta có gần gũi tất cả mọi vấn đề đời đời cũng như đặt thì nhờ chiều thì chúng tôi thầy rồi chiều cũng mong có một buổi thảo luận thì nói chung là buổi thảo luận rất hào hứng thì mọi thắc mắc đại đa số thì chúng con cũng đã giải tỏa được nào hết chỉ còn lại một cái thắc mắc về vấn đề chu kỳ 3.1800 năm thầy nói là 600 năm rồi đó. Nó đổi một lần đó thì có một bạn đạo đã nêu lên là cái chu kỳ như vậy đó nó có thể luôn luôn như vậy đó không thay đổi tức là một lần vậy là 600 năm hay là nó có thay đổi hay không
một quân là 600 năm cứ một lần một quân thay đổi là 600 năm cho nên 600 năm trước người ta có kỷ lục thời tiết khác 600 năm sau thời tiết khác và sự tiến hóa của vật chất đều thay đổi khác và trình độ hiểu biết của con người cũng ngắn gọn nhiều hơn từ mỗi 600 năm thay đổi để đi lên là nó kết hợp tới quên thách thức con người nó không nên lạc rồi nhìn là nói là hữu ích chứ không phải nói vậy hoàn toàn con người nó thông minh buộc nên cứ 600 năm thay đổi mà đi lên thì nó tiến về siêu văn minh cho nên siêu văn minh có kỳ tới thì những cái mà cho đây là văn minh lúc đó hết là ảo cho nên hồi xưa những người có tuổi như tôi hồi xưa mà có cái radio là quý lắm cả là ông tiền mua radio ngồi nghe bị cái radio là coi cả con không được ông đi rồi sau này không xài radio rồi không xài điện rồi có cái cách khác nữa từ lúc đó các bạn sẽ là người ta sẽ tìm tàng những cái vật chất những cái ánh sáng những hộp đá mà có thể sáng không cần để đèn điện cũng gắn vô nó cũng sáng được thì lúc đó mới chịu siêu vật mà con người mới nhàn hạ đua đòi tranh chấp tìm kiếm hưởng thụ của thế gian nhưng mà rốt cuộc cái hậu quả không thấy là tai hại nhưng mà sau cái văn minh mà ta hướng về tự nhiên rồi là lúc đó người ta tìm ra tất cả những cái gì mà tự nhiên cái ánh sáng bây giờ người ta đã lên mặt trăng rồi mặt trăng có anh thấy yêu sinh thế gian lúc đó họ cái óc họ sẽ suy nghĩ ra họ sẽ tìm những cái ánh sáng tự nhiên thay vì anh ta đi kem lúc đó mới thấy siêu văn minh con người mới được nhà khỏi có những chuyện lo và con người qua lại tự do không cần phải giấy tờ lúc đó tin cậy rồi tất cả mọi người đã thấy rõ cái tự nhiên tâm tâm thức thấy rõ cái siêu văn minh và siêu nhiên của vũ trụ kết hợp lại thì con người thấy giàu quá đâu có bị chuyện hạnh phúc những chuyện lường gạt mà đâu có đói nữa lúc đó cơ tạng nó cũng thay đổi tức phẩm nguyên khí cũng thay đổi con người không phải ăn nhiều nhưng đầy đủ thì phải chờ tới lúc cứ mỗi 600 năm thay đổi vậy cái quân nó phải tiết kiệm và nguyên khí cả con vũ trụ nó sẽ thay đổi cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thì cũng đã học đã biết là có cơ hội xem TV để thấy nó cho thấy cái kỷ lục 100 năm về trước thế nào 100 năm về sau thế nào trật lão này nó ra thế nào và không tin thì đâu ta làm rồi chúng ta mới chỉ thấy ông trời như con người rất lớn và vũ trụ cái cơ tạng rất lớn không có sao khi nào khi quán thông được hợp nhất rồi nó đặt được ngon con người là ông thắng ai xây nhà hiểu biết mọi được và tâm tinh học xây dựng khí quá thì không còn sự mê chấp và không có sự nghi ngờ cho nên cái cái sự tiến hóa của con người. Vậy như bây giờ các bạn ở xứ Đức, nó mát mẻ, thanh nhẹ, tâm thức nó khác. Giờ các bạn đi máy bay bay qua tới Bangkok, nó nóng, các bạn thấy khác. Cho nên tương lai sẽ xây dựng cái vũ trụ trở lại bốn mùa di xuất. Là mùa nào mát mẻ được à? Chỗ đó con người thông minh. Cũng như bây giờ ở bên Mỹ, ở San Francisco, bốn mùa lúc nào cũng thanh nhẹ, cũng mát mẻ như vậy. Và con người ở đó nó thông minh, nó học, nó thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà chưa thật sự thay đổi đúng mức. Nếu mà thay đổi đúng mức ở các nơi, con người còn thông minh nữa. Con người mới thấy rõ con người là phép lạ trên mặt đất. Có thể khai triển, khám phá tất cả mọi sự việc của các cặp con vũ trụ. Chiều hướng chấn động của vũ trụ. Chiều hướng chấn động của tâm thức. Chiều hướng chấn động của vật chất. Thấy rõ hết. Thì lúc đó con người phong. Cũng như bây giờ. Ở bên Mỹ, ở San Francisco, bốn mùa, lúc nào cũng thanh nhẹ, cũng mát mẻ như vậy. Và con người ở đó, nó sống bên. Nó học, nó thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà chưa thật sự thay đổi đúng mức. Nếu mà thay đổi đúng mức ở các nơi, con người còn thông minh nữa. Con người mới thấy rõ con người là phép lạ trên mặt đất. Có thể khai triển, khám phá tất cả mọi sự việc của các cả con vũ trụ. Chiều hướng chấn động của vũ trụ, chiều hướng chấn động của tâm thức, chiều hướng chấn động của vật chất, thấy rõ hết. Thì lúc đó con người phong phú, giàu có vô cùng, với tâm thức dồi dào, không nghĩ chỉ là ăn cướp và không sợ chết, không sợ ai chém giết mình. Thì đó là cái kỷ nguyên Di Lặc. Đó là cái pháp như ý cho con người, toàn thể nhân loại được phục. Bây giờ chúng ta khó khăn là chúng ta ước nguyện muốn đi bao chứ tìm cái pháp để thôi. Nhưng mà tới lúc đó rồi thay đổi toàn diện là cái pháp như ý cho nhân loại. Thì qua một cuộc biến niên vầy xéo, tranh chấp, đậm loạn, không thể tránh khỏi được. Thế nào cũng có. Thì sự chết chấp phải có. Sự tiêu hao phải có. Nhân hậu con người mới có sống, thức tập. Cho nên tất cả chiến tranh đậm loạn đi ra từng ngay trong gia can kích động, lúc chúng ta chào đời cho lúc chết cũng đều sống trong sự kích động nhồi quà sớm kích động là không. Cho nên chúng ta tu thiền là để biết được tôi đến đây để làm gì, vị trí của tôi là gì. Thì tôi là học viên của các cuộc vũ trụ, tôi ráng giữ thanh là sẽ học hỏi và kiên hòa. Cho nên khi các bạn còn hiểu rộng, nới khối óc ra để hiểu rộng cái cơ năng của vũ trụ và bản thân của các bạn, và chấn động sự phát triển của vật chất tiến hóa trước mắt các bạn, thì các bạn cảm thấy có hạnh phúc rồi. Tôi là cái gì? Chính tôi là mọi việc. Mọi việc là mọi. Thì lúc đó thấy an nhàn. Mình đi trước cái nguyên chút. Và mình nhờ sử dụng cái khối óc mình trong cái cơn đau khổ, mình mới nắm được cái pháp này. Thì mình đi trước một chút, thì tới lúc đó mình cảm tưởng như họ. Và lâm góp rất nhiều trên cái kia.
Xin mời các bạn có điểm nào thắc mắc theo trực tiếp gặp của thầy này để giải tỏa chúng ta. Nếu mà có bạn nào thắc mắc về vụ người thắc mắc em chia sẻ như một cũng.
Cho nên cái thể xác của các bạn nó không phân lạc. Trong đó nó cũng như hành tinh. Mà hành tinh của vũ trụ nó đang chiếu rường tơ tạc các bạn có thấy. Chỉ có người bảo vệ như thế thôi. Cho nên cái con từ siêu nhiên mà có. Nên liên hệ rất chặt chẽ. 36 ngôi sao tiên cương ở vũ trụ chiếu thẳng. Ở như thế gian này tơ tạc con người biến thể đi cách chặt chẽ. Lường gạt phá hoại thì nó biến thể thành 70 72 ngôi sao nghĩa sao? Chính mình xác định, chính mình giết mình. Mình nghĩ vậy thì mình giết. Và nếu mình nghĩ tốt, mình thấy tất cả những cái gì của thiên nhiên đều tốt đẹp, mình bảo vệ, thì cái sinh khí nó sẽ dồi dào. Vũ trụ nó sẽ tác quan. Tâm thức của con người sẽ sốc động. Cho nên nhiều người cất căn nhà được rồi, muốn trồng mông, trồng hoa, xuống sống cảnh tự nhiên. Mà không hiểu được thì tự nhiên họ sức sinh. Vui lắm. Mà thanh tịnh rồi về, có thể nói chuyện với một cây cối nhân gian. Sự than thở, sự hòa ái tinh thần của nó đối với mình. Khi người thiền, thì các bạn mới tên tới. Trong nhà, trồng một cây bông hay gì đó, trong cái phòng thiền của chúng ta. Khi thiền rồi, chúng ta cũng muốn về nói di tịch thẩm hiệu bạc. Nói 6 tháng cũng thấy cái cây bông nó khác hơn cây bông ở nhà khác. Cũng là một cây bông, khi người bạn mình mua một cây bông về trồng, mình mua cái bông về trồng. Và cái bông mình được uống ve như tình phóng của bạn rồi. Và khi mình thiệt rồi, cái tay mình uống ve, mình nghiêng đó, cái gì. Con gái cũng vậy được. Nó phải tốt. Cái từ quan mình có thể sẵn nổi. Mới thấy rõ con người có giá trị, chắc là con người muốn không? Nhật, được có hiểu lầm, rồi bị kẹt trong sự tranh chấp, được làm mất cái nguyên năng giá trị của bản thân, tâm lẫn thân của chính mình, cũng vô cùng ở trong kiếp được. Cái bông hoa nó có màu sắc riêng, xanh xanh đỏ đỏ, không có lẫn lộn. Thì bây giờ chúng ta có tu, chúng ta truyền cảm được cái nguyên năng của nó là gì? Nhờ điển nó mới sanh tồn. Nhờ cái những hành tinh đồ, những tâm sao, những này kia kia nọ, nguyên năng của vũ hành, cấu thành nó mới thật rồi. Chuyện diễn ra mở mắt này. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, chúng ta hòa với nguyên lý đó, thì tự nhiên ta thấy tâm thân thanh nhẹ. Đó là đạo. Ngay trong cái gia đình, trong con phòng tiền của chúng ta là đầy đủ hết những cái gì mà chúng ta quán thông được. Cái nguyên năng của mọi thứ thì chúng ta ngộ đạo trong thế nó. Dễ dãi lắm. Không có khó khăn. Và thấy luật là luật, không có thay đổi. Vũ trụ có luật. Nhân gian đặt luật là thừa thôi chứ vũ trụ có luật trước. Mà khối óc thần kinh của chúng ta mang luật xuống thế gian trước. Không phải là bây giờ mới còn. Trật tự mình mất trật tự mình sẽ khó chịu. Cũng như bây giờ anh đi làm có cực gì mà bị người ta gạt 5 đồng thôi. Tôi đi làm lãnh lương gì mà mất 5 bạc. Thì thấy tôi lột sổ rồi. Cái luật của thế gian mà bị méo sức mẻ một chút thì cái tâm hồn mình còn lộn xộn. Và khối thần kinh của mình lộn xộn. Toàn thân và ổn. Cho nó sanh bệnh. Bệnh như tánh sanh. Cái tánh ác độc, cái tánh ngu mô, cái tánh ngu sĩ, tánh xấu. Và tiếp cái đặc chất làm thần kinh mất ổn là tự sao. Nó biến thành địa sát rồi. Còn cái nguyên năng của nó mà giữ đúng vị trí nó trở thành cái ngôi ba hòa hợp với 36 ngôi sao thiên cương thì nó vững vàng vô cùng. Cho nên người tu nó buông bỏ tất cả, nó hòa hợp với 36 ngôi sao thiên cương vũ trụ, nó ổn định. Tới giờ đó họ nói giết là nó chết, trong cái chết nó trong nó không, trong cái tử nó có sanh, nó có lợi. Và nó không phải giữ cái tâm không có thù hoạch, không có trả thù, không có ghét bất cứ một ai. Nhưng mà khi thương hại cho đối phương không hiểu họ, và họ làm sáng thật không. Cho nên chúng ta ở trên trường đời cũng phải gặp những sự trong gai. Những sự trong gai đó chúng ta phải dùng cái ý niệm đó chúng ta mới giải tỏa. Nếu không dùng cái ý niệm và thực chất của con người là như vậy, không ai sẽ hết. Nếu chết thì chiến tranh ở Việt Nam giết các anh chị, nhưng mà rốt cuộc bây giờ nó tăng thêm dân số. Phải những hòa hồn nó trở lại không? Trở lại để làm gì? Để thực hiện cái thiên thứ. Trở lại chỗ nào? Nó vô cái giới trẻ với con nít rồi nó lậm vô trong cái cánh quyền đó, lần lần nó mới thay đổi. Đó là thiên thứ. Nhiều người không hiểu thiên cơ, nó đợi ông Thánh này, ông nói vậy tôi nghe vậy, ông Thánh kia nói vậy tôi nghe vậy. Chứ không thấy cái thiên cơ trật tự nó đi từ đâu. Nó bị tiêu diệt, rồi nó hồi sinh rồi nó phát triển, sót phát triển rồi nó trụ, nó hành. Đó, cho nên Việt Nam có những cầu sống bậc chiến tự nhiên thật. Cho lúc đó, Thì cái ông đó tự nhiên ổng cũng quê mùa, ổng có gì cũng lên nói tất cả mọi người nghe. Như sư đức hồi trước ông thợ sơn, ông lên ông hô lên tất cả mọi người nghe, đó là trí tuệ. Nó đã sắp đặt cho ổng từ nhiều kiếp rồi. Ông trở lại sư đức, thì ông ra, tự nhiên ông trở thành một vị lãnh đạo. Cho nên người đời không có thể ước nguyện tôi làm minh vương, tôi là minh vương, tôi là ông vua của Việt Nam. Cái đó là một ảo mộng mà thôi. Cái sự thật là nó phải đi trong cái luật của thiên cơ. Rồi từ lúc đó nó đã là. Từ cái nguyên lý pháp chiếc tự nhiên thành. Còn xưa Việt Nam có nhiều thứ. Thấy hòa bình. Dân chúng thương yêu. Niềm nở tốt lắm. Rồi bây giờ nó bị đi tới cái hạ ngôi. Sau cái tới cái hạ ngôi đó xây dựng nhân đạo. Xây dựng cái dũng chiến. Rồi gặp cái khổ nạn. Như hiện tại ở Việt Nam là khổ hết sự. Nó mới xây dựng cái giống dưỡng chí. Nó mới tìm rằng nó là. Rồi lúc đó nó mới có một số tử đi chết đi. Rồi hồi sinh nó lại vô một cơ cấu đó. Rồi lúc đó từ cái đau khổ. Những người đau khổ còn lại. Nó cái người mới. Người mới ra đời. Họ mới chiêu nhiễm. Họ hiểu được. Là cái áp họ nhẹ hơn. Họ sử dụng cái phần đó. Cái căn bản đó, họ tiến đó, sang suốt, họ xây dựng thành cơ độ, mới mẻ, hoàn hút chế độ. Chế độ rất tân đó, thu hút được nhiều người, toàn dân và cả nhân loại. Cái đó là phải cái trình độ, phải điều luyện nhiều thiết mới làm. Chứ không phải tôi nhảy rồi tôi phát qua, ông này, ông nọ, kiếm này, kiếm nọ có bằng cấp, thì tôi về tôi điều khiển Việt Nam. Cái đó xưa rồi, không có xài được nữa. Không xài được. Mà những tuổi trẻ nó sẽ khỏi nhiều lắm. Rồi lần. Tới lúc đó, khi duyên đến, nó sẽ họp nó sẽ thành nó đi. Rồi lúc đó nó mới hành đạt, làm cho cái cơ cấu tốt đẹp và cái chế độ văn minh và tốt hơn. Xin những người, nhiều tôi nghe qua nhiều người ở đây, người này làm minh vương, người kia làm minh vương. Sau này phải về khai trị Việt Nam rồi này kia cái nọ. Cái đó là một ảo mộng cũng phải suy thật. Muốn có sự thật phải hiểu nguyên lý của thiên cơ. Từ đâu đi rồi từ đâu sẽ đến, từ đâu nó sẽ thành tựu. Rồi lúc đó người ta cất một cái âm thanh lên nói là mọi người đều im lặng nghe và nhận đó là lễ phải. Lúc đó mới là lúc. Cho nên các bạn ở đây cũng ao ước, ai xa quê hương cũng muốn trở về quê hương. Muốn tìm một người điều khiển xứ sở chúng ta. Rồi người này xin minh vương, người kia xin minh. Người mà có chức vụ không bao giờ xin đi hết. Mà người không biết trước người sẽ đạt chức vụ. Tới lúc đó, tình cảnh bắt cuộc ngược ra người làm. Thì chỉ là nói người mới có giá trị. Biết trước tôi sẽ là minh vương thì người đó không bao giờ làm được minh vương. Còn nhớ không ạ? Đừng có bị lường gạt người ông Phật tổ tập. Mà những người ra sinh danh minh vương cũng tự lừa cả, tôi không làm được. Phải hiểu rõ cái thiên cơ mà gì. Cái khối ấp, người làm việc về cho toàn dân, cho toàn nhân loại, người đó phải có một cái khối ấp siêu dân và điều được nhiều kỷ nguyên. Họ mới xuống thế gian, họ làm bậc tham gia được. Chứ không phải con người phạm cô ở đây đi làm tham gia. Nhiều lý nhiều lắm như là thanh niên và điện tử. Thì hôm nay hiện đây tôi nói đó thì các bạn có ý nghĩa và các bạn thấy rõ. Họ làm cái căn bản, làm cái thước để đo lường tất cả những cái gì sẽ xảy đến. Đây đó anh, nhiều kỳ, nhiều minh vương, không phải một nữa. Và nhiều tấm cha tờ cho sân một ổng. Ông nào cũng muốn làm trời hết. Rốt cuộc mình nhờ có cái cước mình đo được, mình có cái pháp thân, mình biết tu trở lại trật tự. Mình chưa có trật tự mình không thể nghe cái người ta nói, nhưng mà mình hành tới trật tự tới đâu, mình cảm thức tới đâu, mình nhận tới đó thôi. Còn hơn không nhận, không bị lừa lẹo. Còn cứ nhận đại là bị lừa lẹo.
Kính thưa thầy, con có một số phần mỗi ngày thuộc về một trí muốn tự tử ở ý của con mà con đặt ở kia cái kia đặt rồi cái kia tên mình hiểu đâu
à con có biết rồi chứ
không nói những câu câu hỏi con rồi tí muốn tìm hiểu thì con sẽ đặt cái đặt cho con hỏi đến mình đặt
nó đầu ông đem nghĩ nè
à, cái này thì cũng mau biết được hai cái chữ những cái hai câu này trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ và hư không đại định tất cả cái hướng của con trong trong cơn thiền của con cái hướng này đó thì trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ và hư không đại định đó nó tương ứng nó là hai điểm tương ứng với những điểm tạo con đang nói với chuyện điểm
biết kiểu gì nghĩa là trung tâm bộ đạo nó mới tương ứng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ khi mà nó tương ứng hòa cảm với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì nó mới tiến tới hư không đại định lúc đó khi nó nhập định là nhập định bất cứ để tiếng nổ ở xung quanh nó cũng không có quan trọng đâu như nó tiếng ồ mũi cắn hay cái gì là ngứa ngay cơ ta bất chấp lúc đó là nó tiến về hư không đại
cũng từ một điểm là cũng từ một điểm
mà trước hết phải tiến về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ trước bởi vì con người có cái thể xác ai cho từ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chuyển biến xuống thế gian mà không hướng về cái căn bản đó thì mình mất rồi làm sao mình về nguồn cội được và làm sao mình bước vô nhập định khi mình trên đường mà đi về nguồn cội là gặp biết bao nhiêu chông gai và chính mình là người giải tỏa biết bao nhiêu chông gai thì chúng ta mới tiến tới cái định huệ được à. Cho nên phải hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ một cử một động chúng ta ở trên cao mình không có thể chế được thì từ cả từ trung tâm sinh lực tập trong vũ trụ chuyển xuống cho chúng ta có cơ hội học hỏi và tiến hóa chứ không có người thế gian nào làm được biết cái trung tâm giá trị của trung tâm sinh lực càng không không bao giờ bị lừa gạt và thấy rõ hành động của đối tượng người nào độc tài muốn khống chế mình nhìn biết họ họ chưa biết hướng tâm về nguồn cội của họ là làm sao họ điều khiển của mình con người đã ý tâm về trung tâm trên nền tảng con vũ trụ nên tu về vô vi nhiều người nói về chuyển giới điển giới là đó bước hoặc chuyển giới thanh nhẹ còn
còn mấy thứ hai là lúc sau này đó chúng con thường nghe nhắc tới các lời thượng ngương thánh đức thì là các lời thượng ngương thánh đức khởi quả thì cầu nghe như vậy thì ở quả thì cầu ngày khi đó định luật sinh lão bệnh tử khổ và định luật sinh hữu bại diệt vẫn còn tồn tại không
còn chết nhưng mà con người mang sắc phàm lúc đó là ý thức được ở ý thức được cái sự cấu trúc của thiên nhiên và tự nhiên mà có thì tự nhiên họ tăng phước thọ lúc đó con người đã tăng phước tạo nó có đòi hỏi sự ăn uống mà nó không có sự cầu kỳ đối với nó nữa nó sống trong cái tự nhiên thì lúc đó nó được tăng và cái sanh tử nó phải có nếu mà sanh tử cái luật sanh tử không có là con người không có tiến hóa có sanh gặp cái khổ có tử mới có ăn năn rồi mới có hồi sinh cho nên sanh tử luân hồi phải có quy luật nhưng mà đối thượng quân thánh ấy thì bị sanh thì hạn già đó ở đây con người tới đây sống mấy trăm năm rồi vì không khí thay đổi xung quanh trạng huống và cơ năng sinh hoạt của nó không phải ăn vật cái gì mà nó phải ăn cho nó thiệt no mà nguyên khí có thể làm cho nó no là lại nó sống thọ hơn cho nên những người tu trên núi tại sao họ sống từ 7, 8, 1, 200 năm có thể sống được là những người tu tiên có thể người ta sống bây giờ tới người ta cũng còn giữ xác nữa cả ngàn năm người ta cũng sống được tại sao là người ta ăn được cái nguyên khí nhiều hơn lấy cái gì mà so sánh lấy cái gì chứng minh nổi cái con rùa nó đã làm pháp luân thường chuyển không mà nó sống cả ngàn năm nó đâu có ăn gì đâu thấy không thì mình bị tập quán lúc ra đời cho ăn thịt thà ăn ngon ngọt rồi chuyển qua cái khác mình không chịu ra thôi chứ còn nếu con nít mới sơ sanh mà cho nó ăn chay trường thì nó vẫn ăn chay trường chứ bây giờ kêu nó ăn thịt nó không ăn được đó là cái tập quán mình chứng minh cái tập quán rõ ràng sau này khoa học nó đi tới từ cái vật chất thịt thà, và bây giờ ta bắt đầu ra chán ăn thịt, ta tìm ăn được tự nhiên, trồng cây cỏ không có phân bón, không có hóa chất, người ta ăn. Bây giờ bắt đầu để đua nhau đi ăn rồi, mà con người cảm thấy rằng khi tôi ăn cái đó tôi không có bệnh hoạn, mà tôi ăn thịt thà tôi bệnh hoạn quá nhiều. Và chính bác sĩ cũng dặn không nên ăn. Mà hiện tại xứ Mỹ và Pháp toàn là nhà giàu ăn chay nhiều, tìm cái thang nhẹ để ăn, vì họ thấy rằng cuộc sống của họ, họ làm ra tiền nhiều và cái xác của họ không giữ được thì làm để làm gì. Cho nên họ phải tìm cách sống mà cho nó tương xứng cái của cải của họ đã làm ra. Thì những người đó họ sẽ khám phá và họ sẽ tìm tàng ra một cái kho vô tận ở dưới đáy biển, lấy những cái vật chất, cái rau cỏ đồ dư đáy biển lên để cho chúng sanh ăn khỏe và thay thế. À, ngày nay nhiệt bổn đã tìm ra rất nhiều, và họ thậm chí cháy tất cả những cái gì mà tự nhiên phát triển được thì họ đem ra để cung ứng cho nhân sanh được tăng tuổi thọ. Thì từ từ họ sẽ giảm bớt những cái phá hoại như là thua hút ba tiện nè, chơi bờ nhậu nhẹt, tự động họ thấy cái đó rồi thì họ bỏ. Cho nên bắt đầu bây giờ tuổi trẻ cũng ăn chay rất nhiều, ngay tôi thấy là Hồng Kông ăn chay nhiều, xứ Đức này thanh niên cũng ăn chay, mà xứ Mỹ cũng có một số thanh niên ăn chay, và họ ăn chay còn lạc hơn chúng ta. Họ ăn đồ tự nhiên thôi, nhai cà rốt sống vậy thôi, ăn cái gì sống vậy thôi, chứ không phải ăn chay như ta chiên nướng làm chả giò đồ, cái đó là mất vitamin và bệnh thêm. Còn họ ăn gì tự nhiên họ sống khỏe. Còn mình còn thích khẩu ăn cho ngon miệng, gia vị cho nhiều thì ăn chay nhưng mà vẫn bệnh. Có ai nhìn tự nhiên không vậy? À, cho nên cuộc sống con người lần lượt đang thay đổi. À, các bạn lưu ý theo dõi và người ta cứ về tự nhiên, những người ta sống nhà. Rồi bên Mỹ nó có những cái khối tu tiên sống cả trên 100 tuổi vẫn đi trước kia. Đi đây đi đó mà họ sống rất đơn giản, ăn 3 cọng rau khỏe thôi. Mà họ sống nhờ cái gì? Nhờ ánh nắng của mặt trời. Nhờ cái gì? Nhờ những luồng gió của bãi biển để hỗ trợ cho cái cơ thể họ được yên ổn. Rồi họ sống ở trên cái núi thanh nhẹ, lấy cái sinh khí thanh nhẹ của vũ trụ để mà sống. Thì họ có xài gì nhiều hết, nhưng mà con người họ lúc nào tươi khỏe trẻ đẹp. Cho nên bây giờ hiện tại bên Mỹ cũng có một cái nhóm người, người ta sống trên 100 tuổi, là đương bỏ qua ra cái phương pháp cho con người có một cơ hội rửa cái ruột cho sạch. Vì cái miệng phức tạp, nước ăn nhậu đủ thứ hết, hơn vua rồi ăn vua, nó làm tư ruột cho đang mất, nó làm cái tiêu ruột nơ càng ngày càng dơ, cái chi rửa. Thì những ông đó bây giờ nó phát mừng thả chứng minh có thể xây kiến bộ siêu to. Nó là tôi tặng con người quân mình và khỏe mạnh. Rồi mình thấy rõ những cái cơ tạng ngũ ruột của mình đã dứa những cái đồ dơ bẩn, và nó lọc nó rửa ra chạy trước mắt mình. Thấy một cuộc sống nhớ thân. Mình thấy nó vừa rửa ra, người ta vừa cách nghĩa cho mình biết rằng tại ông ăn nhiều cái này quá thì sẵn cái bệnh vậy. Từ đó về sau là mình tử luôn, và mình tìm hướng về cái thiên nhiên mà mình ăn thì con người nó mạnh và nó khỏe lên. À, cũng như dù lúc đó chúng ta mới nhìn thẳng ra cái cây nó sống trong tự nhiên hơn, nó không có đòi hỏi nhiều, nhưng nó sống cả ngàn năm, con rùa sống trong cái pháp luân thường chuyển hít thở của nó mà nó sống cả ngàn năm. Còn mình là ăn phức tạp quá nên giảm họ, từ đó con người trên thích tâm nó không có ăn nhiều, nhưng mà nó bình tật lên không chứ. Còn những người ăn nhiều là người bệnh. Hiện tại bây giờ ăn nhiều, ăn chặt đói chặt ăn là người đó người bệnh, không phải người khỏe đâu. Thì bây giờ anh ăn khi sức cả anh mạnh, không có mạnh anh đâu.
Thế thì nãy gì cũng đặt ra câu hỏi này đó. Thì một chút con muốn nói là dù ở bất cứ một cái ngương nào, hạ ngương, trung ngương hay thượng ngương,
với người tu mà muốn giải thoát á, muốn thoát khỏi cái sự tục sanh lão bệnh tử hay là sụp tụ hoài diệt, thì dứt khoát là phải cố gắng tu giải thoát cái phần hồn mọi cái xác. Thì còn với nó sống trong thời tương ương sướng là rồi coi tôi không có tu nữa này nọ thì cũng đâu có thoát khỏi cái dòng luân.
Sống mà biết hồn biết xác mới là người tu. Đừng có nói tôi giải thoát rồi tôi đi đâu. Tôi mới biết cái hồn tôi đang làm chủ xác. Và tôi là người không có phạm phi luật trời và tôi đang sử dụng cái xác nước mức. Thì hai cái nó tương ứng với nhau mới là người tu. Tại sao ông trời ông cho cái xác rồi con người xuống thế gian mới chịu đi tu? Cái xác nó bị đau đớn, khổ cực. Nó than thở. Rồi chủ nhân ông thích tâm nó tìm cái đạo pháp giải thoát. À, cái lý giải thoát mất quân bình làm sao giải thoát? Tại quân bình của người nó mới giải thoát được. Nó giải thoát khi nó mang xác vào mà nó vẫn giải thoát bởi vì nó quân bình nó thanh nhẹ. Cái xác nó không có đòi hỏi nhiều. Và tâm thức nó nhàn hạ là nó là người giải thoát. Tuy là nó sống ở trong rừng người nhưng nó không phải lệ thuộc của tâm người. Nó thật sự giải thoát, nó không có mê chấp. Nó không có hơn thua. Nó không có bày mưu lập sự để giết hại người khác. Mà chính nó là một con người tự sửa chữa và tiến lên thanh nhẹ. Thì hồn lẫn xác nó được xuống. Cho nên giờ phút lâm trong nó được nhẹ. Đâu khi mình giải thoát. Chúng ta giải thoát trong lúc ta còn nương kim trụ của thể xác mới là thật sự giải thoát. Ra vô thể xác dễ dàng. Rồi mới làm đúng theo cái luật vay trả của vũ trụ. Và không có chiếm đáp ai. Và không có thiếu nợ ai, không có lừa gạt ai hết, thì người đó mới thật sự trở về với quân mình.
Câu hỏi thứ ba, thì những cái chữ này thì con nghe được cách đây hơn 10 năm thầy nói về Việt Nam, mình cũng có nghe cũng nghe rồi, con không rõ. Vì thầy cũng có nói cái chữ là văn minh Phật pháp và ngu muội Phật pháp, văn minh Phật pháp và ngu muội Phật pháp.
Ừ.
Tại giờ tu được phải nhướng cho tâm.
Ừ. Văn minh Phật pháp. Văn là nghe, ở hiểu thì nó mới thanh nhẹ đi lên được. Mà nghe mà không hiểu thì không có văn minh. Ngu muội là họ nói gì mình chỉ làm theo, chiếu chiếu làm theo công chuyện đó, rốt cuộc mình không hiểu. Mình đọc kinh cũng hiểu kinh mà mình đi lại con hiểu lại mà mình tu không hiểu giá trị của sự tu. Đó. Nghe chuối đọc nói âm Phật là vô nhào vô kiếm ăn, nhào vô để lâu dùng âm Phật cho từng cái quẻ, cho từng cái số thì có thật cái đó ngu người. Còn người đi tìm Phật pháp không phải suy nghĩ Phật, ngài bỏ tất cả những quyền lợi chính đại. Vợ đẹp con thơ hãy đi đâu đi tìm một cái xứng đáng hơn, giá trị hơn, vĩnh cửu hơn, ngài mới đặt tên hào quang ở bồ đạo sát sinh mới truyền giảng cho thế gian và trở lại giúp đỡ vua cha và con cái và nhân loại được cơ hội tới ngày hôm nay chuyên ngữ tới ngài và thức tâm nghiên cứu về hành động của ngài mà trong người nào chắc nó có diện kiến. Cho nên ở đời người ta có nói một câu, có thật lực mới diệt được đạo, có thật tâm mới diệt được đạo. Nhưng mà người tu phạm tánh, nói có thật mới diệt được đạo, thì anh làm trả giò cho tôi ăn, tôi đi có đó. Còn những đói tôi không có bằng hết đạo. Cái đó là tự lừa gạt mình. Vì cái bản chất tham ăn mà lừa gạt mình. Còn phải có thật tâm tu thì mới được được nào. Cái đó là được chân rút. Còn, cho nên luôn luôn cũng là một câu nói của Phật nói mà hình dịch ra. Hai kiểu. Một kiểu phạm, một kiểu trên. Cho nên có văn minh Phật pháp và có ngu muội Phật pháp. Hai cái khác.
Rồi câu hỏi từ
trước đây á,
chúng con vừa nghe tới trên tường vô cực đạt vô tôn. Cái nghĩ đó là coi như là cái mục tiêu cuối cùng cao gấp nhất là vô cực. Rồi xong thì các con lại nghe tiếp tục mới đây ở Ấu Thử thì nó ngoài cái vô cực còn cái giới cực thanh cực tịnh nữa. Cái này như vậy là
vô cực không phải thành, vô cực có hữu và vô cực có tạo. Mà đi cái quyền thiên đại đạo trung đạo mình tam hữu quy hợp lúc đó mình thấy cái vị sao của đời này trung đạo đó là hạnh thiện phật tổ mới là ở trung đạo, không chấp tay trái, không chấp tay mặt. Còn vô cực đại viên tôn phải làm việc, việc nào là việc tạo, lăng nghe thì việc này việc nào ta tạo, tranh tử luân hồi phải có sự tính kiến của ngài. Nói ở thế gian phải có vô cực đại, còn đi tới lên trên là đi về con đường trung đạo, đi lên ngoài vô cực còn có nữa chứ không phải. Cho nên cái óc con người không chứa được, hành không hành mini, mà nói ngoài vô cực thì họ không chịu, nói tới vô cực họ chịu, vô cực thật tu, chưa vô cực thì họ nên moi lên đó, thì họ đi. Nhưng mà thiệt có đấng vô cực mới chúng sanh có sự thanh sanh tàu là việc hàng ngày. Cho nên tu mà hiểu được vô cực cũng đã quý rồi, mà từ vô cực đi lên nữa, thì lúc đó thì thật sự giải thoát, hướng toàn năng về thanh tịnh. Lúc đó mới tiên về trung đạo. Trung đạo thì không có theo tả, không binh phê nào, không bỏ phê nào, thì tự giác thăng hoa. Đó mới tiên trung đạo.
Còn cảm ơn thầy. Thì kính mời các bạn có cái gì thắc mắc lên hỏi. Bây giờ tôi hỏi là để trống bây giờ. Mời. Kính thưa Phật, Phật Phu Đa, con xin hỏi câu hỏi đến Thầy Gia Can. Hiện tại con có một em rể cột chèo đang ở đại của nhà con, vào đuổi. Mà con không biết làm sao để mà khuyên anh ta qua trường hợp như vậy. Vợ chồng của anh ta thì trước đây sống rất là ấm cúng, nhưng mà anh ta có máu chơi casino à, bao nhiêu tiền cũng casino hết, nhưng mà vợ không biết. Vì anh nói là tháng nào anh chỉ làm có tiền, mà sự thật tiền anh làm rất là nhiều. Vì anh kỹ sư làm tháng nào 5-6 ngàn rồi. Thì đồng một cái giấy tờ ở dưới băng gửi về, và vợ ta cầm động lực để tỏa ra thì mọi người 100 ngàn tức là phải người ta. Thì từ đó vợ chồng sức mẻ với nhau, thì anh chàng ta nói bây giờ anh chàng ta thấy nước là biết làm sao đi tự tử. Thì lần đầu tiên là tông xe vô cây rồi cũng chết. Thì bà vợ thì thấy anh chàng ta cũng biết ăn năn hối có cải mà tự tử chết thì thương à, thì tha thứ. Lúc đầu tha thứ thì cho anh khuyên anh ta nên từ bỏ tất cả mọi chuyện đó đi, không nên chơi trò làm nữa. Để anh ta hứa đâu vào đó, nhưng cuối cùng anh ta cũng chơi cũng cho vợ biết. Thì lần này đợi thêm nữa, đợi bàn đợi đè điện thoại tới tóc thì nào ta biết à, thì khấu có gia đình khấu có coi như là không có được hạnh phúc nữa. Thì anh chàng ta lần này tự tử lần thứ hai. Thì lần này thứ hai thì đi cả tuần lễ chàng ta thì cũng biết, thì có điện thoại ở bệnh viện gửi về là anh chàng ta đang hấp hối ở trong bệnh viện. Thì nàng ta nói bây giờ chết đâu thì em chết, tôi người với bệnh cũng để ý nữa, qua đi bỏ. Thì điện thoại cho gia đình, thì gia đình mình khuyên can lần nào kia là đến thăm mà thôi tất nhiên. Thì đến khi mà anh chàng ta được cứu sống về thì nào hơn đuổi đi, thì anh ta biết ở đâu thì xuống cho con cho tá túc. Thì con cho tá túc hiện tại
Nhưng mà thầy chào ta kể với con rằng nếu tôi nợ số tiền quá cao, trên 100 ngàn. Bây giờ không biết làm sao, đồng lương bây giờ làm á, khoảng 3-4 ngàn thôi. Mà làm thì ta thấy có tiền sống. Đó. Thế làm bây giờ á, là có tay làm 10 năm nữa là về hưu. Mà thì về hưu, 10 năm chứ ta phải nợ. Bây giờ chỉ có cách tự tử tốt nhất. Bây giờ vợ không cho ở, thì làm sao bây giờ, không ai chứa hết. Mà con không biết làm sao để nó kêu ra đâu nghe, để chàng ta được cọc chiều thôi. Mà bây giờ con giờ lấy tập từ cho chàng ta ở tạm nữa, biết sao bây giờ nữa. Sẽ đến nhà nào đó, con bây giờ vợ không cho về nhà nữa rồi.
Tại sao anh không đặt câu hỏi, chú tự tử rồi có đi đâu? Đặt câu. Tôi biết, chú tự tử là khỏi trả nợ cái gì, nhưng mà rồi chú đi đâu? Thế là sao?
Không có.
Chú có cái xác của Thượng Đế cho có cái xác đủ quyền năng. Sống để hiểu. Nhưng mà cũng có cái tham vọng được cái thân anh của người ta. Người ta đi casino đâu có ai tự tử mà chú vô chú muốn ăn hết cả cái của casino mà chú chưa thấy bản chất tham lam có như sao? Chú có phước của cha mẹ đã cho chú ngày nay học có bằng cấp đồ này kia cái nọ thì đặc biệt tham mấy nhạc và tôi không hiểu được bản chất tham lam. Casino để làm gì? Để cho con người thấy sự tham lam của chính mình. Thua là vì cái lý do vì tham mà thôi. Khi mà chúng ta thấy ta thua vì tham thì ta thích giác và ta rút vui rút lui và không có làm phiền người ta. Người đi casino là làm cái gì? Có dư thì thừa hãi mới đi chơi chút thôi. Không phải đi lấy cái đó mà ngày đêm và muốn chiến thắng casino. Hỏi chứ chú có bao nhiêu tiền chú đi chiến thắng casino? Đặt tiền rừng bạc biển mà chú có bao nhiêu tiền để chiến thắng hết tiền của casino? Chú chỉ đi tới để chơi và học. Thấy cái tánh của chú cọt si mê tham sân chỗ nào chú mới thích tâm về chú sửa thì được. Chứ casino đâu phải chỗ thì chú tới đó chú lấy cái gì lấy. Cho nên cái lòng tham rồi nó đâm ra lão phép của gia đình tự gạt lấy mình không hay chôn sống mình. Chú đâu bây giờ đâu cần tự tử, chú đã tự tử rồi. Chú chôn sống cái ý chí của một người thanh niên lúc chú đi học, chú ra đời, chú nguyện vọng chú làm cái gì cho đất nước, làm cái gì cho xã hội, làm cái gì cho vợ con, cho anh em, cho quý người thân đổ. Ngày hôm nay chú bỏ hết. Chú đã bội phản chú và chú đã chôn sống chú rồi. Chú cảm thấy chú bơ vơ. Mà hỏi chứ chú tự tử thì chú sẽ đi đâu? Chú cà bơ vơ hết. Chỉ nhân cơ hội tôi có cơ hội tu và tôi thích tâm. Tôi cũng một tội hồn trên mặt đất này. Và tôi có sai lầm rất nhiều tôi mới thấy tôi tu. Và tôi cố gắng tu. Từ ngày hôm nay tôi thấy được tôi buông bỏ được. Thì bây giờ chú thiếu nợ, chú bằng lòng trả nợ. Thì số lương chú có bao nhiêu thì chú cho người ta hay số lương tôi có 4 ngàn thì cho tôi ăn được cơm sống còn như bao nhiêu trả nợ cho thiên hạ giao cho ngân hàng người ta đó thì lúc đó chú băng lâm trả nợ thì cái nợ nó sẽ xong và chú phải băng lâm nhìn nhận cái bản chất tham lam của chú và tâm tối của chú học bao nhiêu và chú có giúp được chú làm được đừng có nói giúp cho gia đình chính giúp bản thân của chú không có giúp được thì chú đi casino là chú đi trong cái bản chất tham lam muốn cướp của người ta, cái hành động đó, mình đi học mà tại sao mình đi đặt cái chương trình riêng cướp của người ta, cho nên bị lầm lại. Cho nên bây giờ, ai mới có tội mới có cơ hội tu, bây giờ chú có tội, chú thấy rõ, mình nhận tội của chú tu, chú ăn năn hối cải, thì lúc đó chú mới khôi phục lại cái giá trị là vàng, không phải người lưu manh, người ăn cướp, biết tu, bỏ giao thành Phật, mới thật sự cứu độ chúng sanh. Cho nên, chú về đây, coi cậu may mắn trực diện với tôi và sư sẽ cho những tài liệu chúng đặt chú hiểu. Như lúc này, thiên đàn và chú là ai? Lúc đó, chú mới nắm vững tình thế để đi. Và tôi mong rằng, chú tương lai sẽ biến thành vũ khí của nhà loại. Từ lúc đó, chú mới ngồi cô. Anh không mở trí mà thấy cậu nghĩa sẽ cho ở, nhưng mà cái tâm trạng của anh, của ta, anh không giải quyết được. Vị trí của người ta anh không cho người ta thấy thì làm sao người ta có chỗ sống?
Thưa thầy, con có nói sơ qua nhưng mà anh ta nói là bây giờ tu gì nổi, tiền bạc trồng chất, tu mà tiền không vô làm sao tu?
sao nợ quá nhiều, sao càng nổi. Bây giờ tôi mà có là ai có đủ tiền thì tôi đáng tôi, bây giờ không có tiền sao tôi?
Không được. Cái luật chú làm, chú hại, chú phải gánh vác. Người khác không bao giờ bằng lòng đưa cho chú được. Chú phải gánh vác. Còn nếu chú không tin tôi, chú cứ tự tử chết rồi thì chú sẽ đi về đâu? Sẽ làm con ma vắt vưởng dưới bãi cỏ. Chứ không được ngồi trên chai lớn nữa. Lúc đó, chúng ta tới đây khóc, tôi cũng cung học cách
là đổi phía nữa.
Lần lần cho người ta đặt những cái điều tôi... Từ từ nó sẽ hiện. Cứ cố gắng đặt đi, đây là của chú, đây là tiền bạc của chú. Và chú sẽ nên trở nên vật báu của nhân loại về mặt. Thì người ta thấy có đường thoát, có lối đi, họ phải đi. Chứ không phải những người cờ bạc không tu được, hiểu, tu được. Họ thì... cờ bạc, nhưng mà họ thức tâm rồi là họ sẽ tu nhanh hơn.
Cái thầy bây giờ làm sao để ra chúng ta gắn hạnh phúc cái định lại 200 năm rồi là
cái chuyện ăn năn hối cải của bản của chưa có thì vợ làm sao mà tin cậy mình. Phải ăn năn hối cải bản thân được rồi vợ mới tin cậy. Mình đã bội phản một lần, bội phản hai lần, người đàn bà không bao giờ chấp nhận người đàn ông bội phản, nói là không chịu. Đó là tính chất của người đàn bà không bao giờ tin cậy được. Thì bây giờ mình phải ăn năn hối cải đàng hoàng lúc đó. Tông đi, tự nhiên vợ nó sẽ rước chị, con nó sẽ tìm mình, còn không đâu được pháp thừa.
Sau sâu và thứ hai, thế thầy, giữa ngày nam và người có sự bình đẳng với nhau.
Cái gì?
Giữa ngày nam và ngày nữ có sự bình đẳng với nhau đó.
Có chứ, về phần hồn nó có chứ. Nhưng mà về thể xác là một cơ cấu để giam cầm phần hồn. Trước kia, anh chàng đó hoành hành. Phá trinh người ta, ăn chơi đủ chuyện, hà hiếp người ta, thì này nó phải là đàn bà mất 50%. Nhưng mà trí óc của nó một thứ mà không có thua đàn ông. Không bao giờ chịu thua đàn ông. Cái đó là có sự bình đẳng. Còn cái thể xác là giới hạn cái hành động tham ô, tham dục của chị kiếp. Và để nó thích tâm, nó trở nên cái gì cũng là hiền, hiền thê, hiền mẫu, cái gì cũng hiền để nó giáo dục tâm thân và cả cái nào thiệt cho nên phải mang lạnh để đặt.
Thế thầy, con nghĩ là nếu mà có sự định dạng thì đâu có những cái giai cấp.
Đâu có giai cấp. Sự thật là anh ấy rằng người đàn bà gánh vác sanh đẻ. Hỏi chứ đối với người đàn ông khổ cực ra xã hội đi làm. Như người Việt Nam bình thường như vậy. Là người đàn bà không có đi làm. Người đàn ông cho phải trở về nuôi, đi làm cố cực về nuôi. Nhưng mà người đàn bà nó phải chịu gánh vác. Nó nuôi con, nó mang nặng để đâu. Thì hai cái công nó cũng tương xứng. Và sau này nó gây diễn cho gia đình. Được gia đình hạnh phúc, con cái phát triển. Đó là cái phước chung. Hai người đồng hưởng. Cái hưởng nó cũng đồng đều, công bằng với nhau chứ đâu có ai hưởng hơn ai đâu. Không có phải ông cha hưởng hơn người mẹ mà người mẹ hưởng hơn người cha, hai cái phước đồng đều, chia đều, hưởng với nhau. Chứ đâu có người nào hơn người nào đâu, đó là nó bình đẳng hơn đó. Trên cái phần hồn, cái căn cứ vào cái phần hồn, và tội trạng của tiền kiếp, và tội trạng bây giờ, phải ăn năn hối cải tu, mới đi tới chỗ bình đẳng với nhau. Vợ tu, chồng tu thì hai người càng thương yêu nhau trong cái cách bình đẳng trao đổi. Đỡ mở sẽ không có bị kẹt như xưa nữa. Phần giai cấp, không có phần giai cấp. Đó là ngu muội với phần giai cấp, tối tăm với phần giai cấp. Cái sự thật hiểu được cái khổ của người vợ và người vợ hiểu được cái khổ của người chồng. Hai người cũng là tương đồng với nhau gánh vác chứ không có người nào hơn người nào.
Về câu sơ hỏi thứ ba là câu này hèn cắt lõ là tôi không biết là tứ đại giao không với là tứ gì đấy.
Tứ đại giai không là nước, lửa, gió, đất, hợp thành. Còn như cơ tạng của anh, cơ thể của anh là tứ đại hợp thành. Rồi cái rốt cuộc chết là nó phải trở về không. Còn tứ diệu đế là quyền năng của điển quang. Có cơ tạng cũng bốn phương, nhưng mà đều sáng suốt, thanh nhẹ. Nên tứ diệu đế của Đức Thích Ca cắt nghĩa một đường, người ta cắt nghĩa một ngà. Cho nên mới khai thông khóa ốc ra mới hiểu được tứ diệu đế của Thích Ca, chứ không phải diệu giờ. nhiều người không hiểu, nói tầm lum hết, rồi bày ra thép rồi, không có lối thoát, không hiểu. Lấy kinh của Ngài, đọc từ câu, và từ ngày anh tu rồi anh có điển quang, anh đọc từ câu, sự cảm thức anh. Anh mới thấy cái quyền năng về điển quang là kinh sống, không phải là kinh chết. Nhưng mà giảng về lý, tạo cuốn kinh sống nó thành được cuốn kinh chết, học hoài, không có tiến tranh là vậy.
Mời cho toàn nào có thắc mắc.
Thưa tôi vừa ngâm có một bài pháp trong
em có kể là có cầu sơ để có cầu sơ cầu má lên. Má con chỉ mất đã 30 năm nay rồi. Thì lên hỏi là phải vấn đề đó không quên rồi, nhưng mà không cuối cùng không nhớ là má thân lạnh. Con cũng ý nghĩ con thì có lẽ sẽ để má bị vào địa ngục nên mới thân lạnh. Thì song song là em một kể của cô thì một cái cầu cơ khác là cầu cơ má của chị dâu. Thì bác có mới chết năm định năm, nhưng mà lên lại cái hồn người khác lên trẻ hơn, cùng tên mà lên trẻ hơn. Thì cái pháp của con là khi cầu cơ đó, linh hồn nó lên á, thật sự là linh hồn của người là lúc đầu cứ muốn cầu nó lên không, hay là một cái vía là gì.
Cho nên con ma hay là khi mà cầu lên rồi nó nhập vào cái cột đó, nó dựa trong cái xong mà coi mười hướng gì đây dựa nó đập ra coi cho nó có làm. Cho nên nhiều người cầu lên, ô má tôi rồi ôm khóc, nhưng mà đâu có thấy má. Phổ biến nó tình, phải thấy, phải làm sao tu mà để thấy rõ mới là cách nhận người đó là má. Chứ còn con ma thì bây giờ như cửa địa ngục nó mở, những người tội nhẹ á lên tượng rồi nó cầu lên đó, nó nhập rồi nó nói rõ ràng, nó nói chuyện gia đình, bởi vì mình biết chuyện gia đình trong này nó có ghi chép hết rồi, thì nó đi mà xung quanh mình là nó biết, nó cầu cơ nó biết ra nó nói gì vậy, rồi tin thét rồi bị nhập rồi khùng đi. Nhiều lắm, học sinh sinh viên ở Việt Nam lắm thích cầu cơ để đi thi cái đạo à. Chỉ phải bị đọa, vì nó nhập sắc rất nhiều, khùng rất nhiều, duyên rất. Cái đó tôi có kinh nghiệm rồi. Trước khi được chơi tôi cũng có đi cầu cơ. Mới thấy mấy đứa nhỏ nó cầu cơ rất hay, lên sơ rồi ra cơ. Tôi mới cầu. Ban đầu tôi để hai người, ba người cầu nó chạy. Khác rồi tôi nói thôi dẹp rồi để mình tôi, không chạy. Nó chạy thét rồi tôi cho nó nhận như nhập cho trong tay. Có chuyện gì tôi hỏi mới biết. Nhưng mà rốt cuộc là con ma. Nó nói chứ, nó nói rõ ràng. Lưu đạn nổ đường nào mình chạy ra thấy có rồi. Đó là con ma đi làm gì đó. Còn ông thần đánh ai đi làm gì đó. Rồi từ đó tôi mới truy tầm ra tôi nói không à. Không, nó xuống đó nó muốn. Tôi biết là nó muốn nhập xác tôi cũng không phải cho. Họ cho ở trong cái tay này. Tôi hỏi gì kia. Nhưng mà cái đó không được là con ma. Không có sự thật. Rồi thép rồi nó điều khiển được cái ốc mà nó dập thở luôn. Nó kiên thiết cơ cấu nhà cửa trong cơ tạng. Quy cho nên những người đi học ở ngoài này hay là làm ăn hơi thất bại, thích cầu cỡ. Thích đi hỏi cái chỗ ông lên bà xuống. Rồi nó nói trúng được cái lần để tinh nhân nhập luôn. Quay chừng thế nào. Nó rất tinh đi. Mà cái khối đó kiếm ăn từ khỏi ông qua đây rất nhiều. Làm thầy rất nhiều. Anh cũng có xem TV. Cô gì mà ở bên Cali, California. Và đi tới hỏi tôi cũng là một thầy đó. Hỏi đạo. Nó cũng là cái chỗ, cái nhóm đó. Nhưng mà tôi tu về vô vi tôi không có đạo pháp. Chứ còn gặp chân cái đó cũng diệt hết không có chọc đó. Còn lần này mình đi chọc cái từ bi tu học xây dựng khai quang để độ tha, mình không có làm gì hết, chuyện là chẳng đứng cái sinh hoạt của họ có luật nhân quả rõ ràng, họ làm họ đã chịu, không làm gì hết. Thế nào
cái sắc đó cũng muốn nghiên cầu đi theo đây tôi, nhưng mà tôi cũng không thay đổi, vì nó xâm bị xâm chiếm rồi, thì nó lỡ làm thầy luôn, rồi lãnh cái hậu quả, rồi nó lúc sau này mới có cơ hội. Chi tiết mà còn phá vỡ đạo.
Dạ thầy còn
hả?
Thì biết chưa?
Hả? Cho nên người đời, ngày bây giờ nhóm người này chứ không có nói đâu. Bây giờ anh nào đó tôi cộng cơ hay hết, người ta cử rượu hồn chạy ra hết hỏi. Chút xíu yếu kỳ gì đâu, nhưng mà ông thấy mặt người đó là cái gì? Cái coi ba chữ anh tâm đi chích cái chỉ đâu thì cũng nghe đó vậy thôi. Nhưng mà không biết ai gì. Cho nên bị gạt rất nhiều. Khỏi ông nó qua nó gạt rất nhiều. Chỉ có tu vô vi mới đúng theo khoa học về lý Phật Pháp, không sợ cái đó. Mình chỉ cái phát triển tâm thức trở về thanh nhẹ. Nay thì nặng, ráng tu, mai nó sẽ nhẹ. Không có nên khôn cái sự mà ngoại lai và nghe những cái ảo ảnh và nói thỏ tẻ bên tai là bị đẹp hợp. Đó là bị nhập rồi. Không chấp nhận cho được. Vì xuất phát thì ra, chứng nghiệm thấy rõ ràng, minh được rõ ràng, cũng như con người đạt sống gì. Chúng ta mới chịu, có không khóc thiệt. Thì nó cũng làm được.
Tiếp theo bạn xin thầy cái trực sẵn định này. Trong những thời gian có hành trì vừa qua đó, những lúc say tỉnh đó, thì con thấy một ánh sáng như cái đèn pha, cái đèn xe hơi đó, rọi thẳng với mặt con. Nó ánh sáng màu trắng. Còn có lần đó, thì con thấy nếu mà ánh sáng từ ở đầu trong mà trong đầu nó ấy ra ở giữa trong mặt thì đánh cá sáng là canh. Thì như vậy hai sáng hai có màu được cả, hai có màu sắc khác nhau.
Cái màu sắc bên kia là nhiều kia, nhiều của Đức Di Đà chiếu sau khi mình niệm Phật. Có hiệu quả, có lâu lâu sẽ có bà nghĩa thôi. Còn cái mà trong đi ra là cái của mình. Thì cái đi mà ba, cái đó là sự vừa đi vô cái tâm trời. Thích nghe những cái từ đi cứ đổ. Tha cứ thương. Cho nên, rồi đi lên tới cái màu xanh da trời. Thích nghe những lời chàng minh chức đó nở nở thì cái tật số nó đã lên cao thì nó cũng nghe khác và nó hiếm khác và ở trong cái màu vàng đó mà chỉ tu nữa nó sẽ đi ra lần lần cái sự cảm thức một lời giảng mình có thể phổ hóa ra rất sâu rộng mở chức phục và hướng về đức Phật.
Của con nhận được cái thơ của thầy gửi cho con từ hôm nào luôn á thì con rất là cảm động và tương thầy nhiều hơn thì con thấy rằng thầy là sao chúng con thầy vẫn nhớ chúng con nhưng mà con mang lời chúng sao vẫn đến với con thường cái năm nay á nhiều lúc con nghỉ á để đồng hồ một giờ để dậy thiền cần kia thì ngủ cái đến giờ đi về thì mình nằm ngồi sao nó ngủ mất tới 4 giờ mới về. Rồi dễ tràn trọng những năm nữa. Cũng sao có lúc cứ cố dạy thiền à.
Nhưng mà nó hơi động chứ. Nên mình phải đặt cái luật. Luôn luôn mình tu, mình có cái nguyện năng. Tư tu tự kiếm thì mình đặt cái luật. Đúng giờ. Khi tất cả mọi người phải tập dạy cho ta. Tập phản linh trong cơ tạng. Rút ra luật thật. Phải thức dậy. Anh phải đặt cái luật. Và bắt tụi nó làm việc hàng ngày. Tay chân đó là bắt tụi nó. Sai nó phải làm việc gia đình, phục vụ vợ con, làm việc này và để dẹp cái tự ái. Bắt nó phải lại. Chia ra hai hệ thống, chủ nhân ông sáng suốt điều gì ở cao cả. Thì lúc đó, tới giờ thì nó kêu anh dậy, tận anh kêu anh dậy. Hợp tại mình có chịu đặt luật. Đặt luật ra thì nó không bao giờ mà tới giờ không dậy. Ông ngồi ngào ngào, cứ dậy hết, mình nghe rõ ràng, mình ngồi dậy. Đúng giờ, qua đường hồ là tuyệt vời. Thì phải đặt cái luật đó là trật tự mà mất trật tự á thì bữa nay nó thích tu nó tu không thích tu mai nó lười biếng rồi không thích tu nó hẹn cái nữa nó bỏ luôn đó là mất trật tự chìm là hạ tịch tâm tạng sự xuất rồi thấy con người uể oải tâm thần không có ổn định thiếu sáng suốt đó ai hại mình chính mình hại mình. Cái tâm tối là cái địa ngục mà sáng suốt là thiên đàng có thể mình chọn cái nào nếu mình chọn thì chọn thiên đàng thì mình đặt luật trật tự và bắt tất cả vãng linh và luật cao luật trật phải làm việc đúng
thì ở tình đầu mình cũng dạy hứa với bạn về mấy giờ tôi tới gặp anh thì đúng mấy giờ, không có để trễ của dạ tôi sẽ đi chơi với anh, đi nhậu với anh mấy giờ và nói đúng mấy giờ, không cho nên làm sao hứa rồi hứa 1 giờ 2 giờ đó, cái đó là cái đáng ổn không nên làm, phải trực tiếp hành phạt mình và giữ đúng luật đúng lời thôi, chỉ cái tập tự bên ngoài nữa, tập tự bên trong nó sẽ từ đâu đó nó đàng hoàng lặp lại thì con người tự nhiên trở nên đàng hoàng, nó quen rồi đàng hoàng chứ không trật tự. Nếu vũ trụ này mà không có trật tự thì vũ trụ loạn hết rồi, ông trời không có vũ trụ loạn mà xã hội không có luật xã hội thương, cho nên mình phải đặt từ người tu phải đặt cái luật tu hành trật tự, mà không chỉ tu hành trật tự gì lúc đây thì thành bại cuối cùng cho không phải là cái lỗi của vô vi là cho không không thanh nhẹ, vô vi đang chờ mỗi người tiến tới không không thanh nhẹ qua toàn tan với hư không đại được, chứ còn vô vi đâu có phải là đi theo phục vụ mọi người tự bỏ những cái tham sân si mới tiến về vô vi, vô vi không bao giờ bị bại và không có bao giờ bị mất, chỉ chờ mọi người thích tâm trở về thôi vô vi mình mất.
Không có thêm câu hỏi. Vì trước đây đó, trước khi hôm rồi con đi tỉnh lại đó, con có làm gì cho ông chủ đó thì con có nhận một số bài để làm gì cho ông, nhưng mà trong thời gian đó con lại thấy cái bài đi sao luôn, cái cơ hội đi với con đến nó đến mà nó con cũng trả lại cho ông, thì sau khi sau này nghe tin tức pháp, nhưng mà vì hai vợ chồng đi buôn được việc tham giờ cũng mang nợ nhiều quá nên không biết ở chắc chắn ở cái tỉnh nào, mỗi người bạn cũng nói ông cũng nợ nhiều quá, có khi mai ở tỉnh này nói mà tỉnh kia chồng không có hiện giờ không biết được hắn một phần hoàn lại số tiền đó cho ông, con nghĩ không biết thế nào cũng làm được đâu.
Thì bây giờ mình nếu mà họ định cư tại pháp thì mình hỏi sở di trú pháp nên cao biết trình diện cái gì không, mình gỡ thơ tới cái tiền đó nên hoàn lại cho họ, môn cái nghiệp nó khổ thế gì đó hả. Thì bây giờ mình hỏi sở di trú biết cái thơ bằng chữ pháp, hỏi sở di trú tu đặt người này phải trung tại pháp năm nào tháng nào, xin cho biết địa chỉ ở đâu, từ khi là người thân muốn liên lạc đó. Tự nhiên mất kia là trả lời, mình tìm chứ, còn đi tìm nhân gian làm sao tìm được. Tại vì chú đã bị trả.
Chứ con đợi trái con ổng điện nè, con trai ổng được.
Người ổng còn sống thì phải trả cho ổng. Chứ tình cha con ổng sao? Sau này ổng còn sống gặp mình đòi nợ nha, người ta. Thì cứ để gỡ ngân hàng đó rồi nhờ sở di trú tìm ổng. Tìm được ổng rồi mình đích thân giao cho sang hết đó.
Thì giờ con có đứa con gái nó đi đường trẻ, nhưng không biết bản tính nó hay phá cái sao đi đường trẻ thì về thì học được những cái chơi bài leo trèo, lại học những cái tin xấu, được lúc về nhà con muốn như là muốn dùng sự ngọt ngào để mà dạy nó, nhưng mà không được thì phải dùng cái nghiêm nghị với nó, nhưng mà nó trái
phải đặt được cái nghiêm nghị tình cha, nghiêm nghị thương con, nhiều khi đánh con cướp con cũng phải đánh, mà không có đánh là bị sự con dễ dỗ đủ cư đánh, con nít có gì đâu cho nó đói bụng làm nó sợ, giam nó vô trong cái chuồng đặt cái có cái giường đàng hoàng để ông dỗ đó, đặt nó như là cô bạn lực này là cũng mời cô vô đó rồi thì hai chị gặp chiên xào ăn trên bả thích con cái chưa cái tội con là mai là bà không có nhà nữa thấy không, cho nên ai con này con đích cái đó là trị một lần rồi nó thở lắm, không chị là
chính bà chị thời điểm nè.
Dạ, mình đã tham gia qua hè đó, con tham gia ba con thì con đã tập được sinh nghiệp, vì ba con
đã
pháp, bái bái, rồi gửi lời thác thầy, thì con có thể đọc từ con có nghe ba nhất thì nói thầy rất nhiều và ba con là nó thì con còn mua 17 năm thì nghe gặp với mình muốn thấy chắc chắn không có thế thì là ông vui lắm người con cũng mừng vì đã nói con được tu pháp này
thì sát thư nhưng mà cái tâm cũng ra đời cái tâm mà biết hướng thưởng tự tu mình tiếp sau và đi một thì cái sát thư thôi nhưng mà cái tâm mình biết tướng được tướng về trọn lành là nó khu bình nó xuống bình nó không có còn sợ thì chỉ sợ ở được yên ổn và khi mà cái tâm hướng dưỡng tu sẽ làm phước nhiều hơn có thừa bố thí cho người gặp một cái đó biên phụ hay là gặp phước thì nó sát trở lại gì thì hình hầu thì gì nhỉ à
thầy còn đó con hỏi là ngày gặp thầy thầy có dạy son được thật để con có niệm nhưng mà khi con cũng niệm lúc mà con làm gì hoặc bước đi hoặc nhìn cái gì hoặc là thức con ăn mà chỉ có lúc con niệm nó xong con không niệm phật cho thầy con cứ suy nghĩ những cái ra những cái cấu tiền như thế trong ngày như tính con thì tôi chẳng bao nhiêu cứ muốn cho bạn tu theo đó cứ ý nghĩ cái ra phải vậy họ như vậy như vậy để cho họ tu theo mình
không phải bác những cái ý nghĩ đó và lập lại quân bình để thánh thưởng họ không trên bày họ thì nghĩ đó người bạn quốc sở tại bên người bạn có bằng tâm của cái bằng tâm này nó bằng là nghĩ bằng mình rất quá không còn cái bác tiếp bạn nhìn theo đó tục hơn nó làm cho mình đắc mà thấy không cho nên có thì giờ cố gắng dưỡng tâm để nó lập lại trật tự trong một chân thức và nó hỗn độn lên như con hồi đó mình mới
học
biết đỡ mẹ thăm một từ bạn hay là khi kia hồi cứu về đứa con tình thay hồn rồi bất động lực nó cấm là không ăn một chuỗi hay là một ngày thì tự nhiên nó sợ nó yên ra rồi bởi vì con biết mà cấm một ngày là sợ tới già với tôi đã thực nghiệm cái nào tôi thực nghiệm rồi tôi mới nói con gái của tôi cấm một ngày nó hỗn láo như tôi chỉ cấm nằm đó chỉ được việc cúng nước cấm tất cả gia đình không có ai cho mình cái gì hết nhưng mà làm rồi ăn thiên ngon đi gia đình à chảy mất khí rồi đi chạy cúng nước hoài để cúng nước hoài từ đó thì sao không có dám hỗn nữa cũng làm lần mau á mà nó đâu có chết mà nó còn thể theo mà thế lâu lâu cho em nhìn gió một ngày là tốt chứ đâu có hại mình đi trong cái địa lý mà thành ra nó thì thấy nó khổ thiệt à, nó khổ người này cũng vinh tóc cũng ai được và anh muốn làm anh làm cái chuột có cái giường cho hồ đi chịu luôn á ở trong đó đâu đi cam nó cầm cái cây sập cái xong cái này nè kia nó tay vô hết là tao ăn à tao ăn tớ cũng đâu hết rồi
con có sợ ngủ nó khổ với con lắm con với một người bạn thì tập pháp này ạ cái ngày đó con cũng ngồi đó chuyển đả hai người với nhau mà ban ngày đó con đã đi nắng giỏi vô vậy đó mà lúc nói con chăm chú nhìn người đó thì con thấy một vòng sáng quanh người đó vòng này to vòng này con thắc mắc con biết đó là cái gì người đó đang tìm hay là con đang tìm
cái mà chị nhìn đó là cái soi còn mình nhìn thấy cũng như người ta đơn giản thì đó mình nhìn vô mình thấy cái ánh hào quang khác là cái tu tâm chiếu ngay cái hiện tượng đó nó thấy cái ánh sáng đó trong mắt của người đó
cũng phải bình thường mà cái thấy sáng một cách sáng
đó không phải từ nó cái soi còn nó có năng lực vậy
con đã được tùy nghe từ bạn và các bạn đã biết à nghĩ từ người thân từ biết từ đại chúng những người tiếp công niệm thì khi mà đọc hỏi điều ba sẽ được hiểu trong mọi cách
trong quan. Ví dụ như những người mà họ không tu hành, hay là họ chưa được có gì tu hành, mà họ không làm án, hay là những đứa trẻ còn nhỏ, giờ sau khi thay đổi của dụng cụ, thì những phần hồn sẽ đi về đó.
Những phần mà không có tu cho cái pháp này, nhưng mà tâm họ hướng thiện, tu cái pháp này là những người quá đau khổ mới lập lại trật tự cho chính mình, kim nhân và anh lạc với đại số thường. Còn người thường, người ta có hướng thiện từ nhiều kiếp, thì họ có cái may mắn, cái phước được làm con người, thì lúc chết họ cũng chịu khỏi đó quá. Thì tuổi trẻ, đâu có phải tuổi trẻ mới ra đời, nó đâu phải mới đây, nó đã nhiều kiếp rồi. Làm sao mình biết cái cân lượng nó tu tới đâu, mà nhiều đứa nó đã có tu nó mới sợ đã đi bằng đất. Nó cũng có con, hồi đồng hoa không. Và kẻ ác, rốt cuộc kẻ ác từ điện cũng có cơ hội dự hội lâm qua để lãnh cái bạc này. Mà ăn năn có sợ.
Cái câu vừa hỏi của người mẹ con biết thì thế nào?
Tôi đã chụp.
Cho con nhìn giúp con mãi tội nữa.
Mà mấy năm mà ta chỉ ngồi yên, có còn người đâu không? Mà cái người
mẫu tội nó tỉnh là
đại hồn hải.
Sao mà xin lên gần gần.
Và tại lúc nhìn cuối cùng tôi một có biết chuyện người đang tự ta ra thế nào.
Tôi không có biết chuyện cho bệnh đó. Cái nào tôi biết, tôi mong, cái nào không biết. Bây giờ bác sĩ nhiều quá rồi, thì phải nhờ bác sĩ nghiên cứu. Bởi vì trong cái khoa học họ nghiên cứu thì nó hay, nhưng mà càng ngày đưa cho họ nghiên cứu tới coi thế nào. Thế còn tôi chưa bao giờ trình trị cái bệnh đó, nên tôi nói xin ập là tôi không biết.
Ngày hôm đó là con thi có tài xã hôm sau nhưng đi tốt tài, con nghĩ là tối nay mình ngồi thì chút tôi đáng tỉnh. Ngày hôm thì buổi sáng hết sức tập trung thì con thấy sáng chỗ này cũng vậy. Lúc đầu thì chuyển nó lên, mặt méo kẹo từ nó méo bên này, nó sửa bên này. Con nghĩ lúc đó là các con xấu xí nó nhìn, là vui nở thì tát họ thì để mất cười tát. Chuyển nó chạy cái nó gồm cái đây, cái nó sáng ra đây. Cứ lúc đó thì họ khóc, còn nhẹ nào quá, con thấy mình còn gọi quá, con thương ba khác không? Mà khi nó sát thì con thấy nó nhít đầy, nó sâu đến mấy cái, con thấy đây nó sát.
Cái tía là kia là nó sửa cái
tướng, tôi thấy bây giờ tôi được con giống bay nhiều lắm. Tôi sửa cái tướng đó.
Giờ sau khi con thiền, tôi coi tụng tham ôn tôi lại. Kiếm vô bi thôi, nó cái kỳ nạp con thấy nặng. Thì con thấy con tập cái niệm Phật thì con thấy cái sáng nó chuyển vào kiếm. Có phải là niệm con gửi tàu?
Ừ, cái niệm con gửi tàu. Nhưng mà cái niệm á, cái từ ban của con nó sửa cái mặt con. Cho nên con lấy cặp mắt của con nhìn vô trong cái kiếm á, con thấy từ con mắt từ bi, con mắt ác độc á. Con nhìn con mắt con thấy mắt từ bi nó như vậy. Con cứ thấy từ bi, con nhìn đi. Mai có gì con nghiệp, ta thấy cái lỗi ít ngôn nó khác rồi. Tao mới tất cả là chuyện. Thay đổi. Nó sửa cái nào gì, nó sửa cái kia. Còn mình. Đó, nó làm cái con đâu đó nó tròn tiếng đó nó nhiên Phật.
Đức Phật nó phải tròn vậy.
Nó méo rồi.
Đó.
Nó
sửa, nó lắng, nó sửa là.
Rồi sách tẩy nó cũng sửa đổi cho con. Rồi cách ăn ở gia đình này đi, nó sửa đổi cho con hả? Tất là diễn từng quán. Khi mà nó trụ trên bộ đầu rồi, chúng ta còn nói đâu. Người ta được nghe. Trời ơi.
Thì con ơi, tâm cuộc sống trong gia đình, con lúc nào con cũng rất buồn lâu lắm. Thấy con cái nào cũng hãy cười nói, nhiều lúc nào cũng là thiên đao, cũng là con nói nhiều, nhưng mà con thích lo, nhưng cười. Nhưng mà thầy có dạy, con một số vui quá, cười có vui quá.
Không, con thả tự nhiên. Đừng quá thích gì, không vui đó. Mà đàn quá ôm đi chưa mong ta, nhưng mà phải tự nhiên họ, tùy duyên đó, tự nhiên. Bữa nay con gặp người này, con nói chuyện thế thoải mái thì con cứ nói. Thấy không? À mai con hát cái bài đó, con thấy con vui, con cứ đánh. Nhưng mà tối con đánh chuyện. thì con mới đặt lại con người. Khi mà con thiền rồi con mới thấy rằng cái hát cũng độ được hát, cái nói chuyện cũng độ được, và cái bước đi thôi khi ta cũng độ được, và cái nhìn cho chúng ta cũng độ được, và cái chuyện lắng nghe trong sự áp lực của người khác đối diện với chúng ta và muốn hành hạ chúng ta, ta bằng lòng lắng nghe cũng độ được không? Cái không phải không độ. Nào, thì lúc đó anh sẽ được mở. Con cho hơi trả hơi con nhỏ. Từ lúc đó con đi ra rồi, đến tư tuổi hợp pháp, con thống kê lại con với nhiều người hơn. Thấy không? Cặp lúc đó cái bàn tay con già đâu, pháp cái pháp con siêu hơn không? Tạp như đâu có tu không pháp. Đó, đừng có lo như thế đó. Vui lên. Vui trong trật tự, chứ vui trong mẫu ẩu. Vui lúc nào vui trong trật tự. Thì gia đình nó vui. Còn ba miếng hai miếng ít thì tất cả mọi người. Và tâm con hướng tượng thì vũ trụ thanh quan của hào hợp tương bao.
Khi mà tập trung quá thì cái ý tưởng hay nhất nó cũng hơi khó chịu.
Không sao, nó hay nhất. Nó phải phá chỗ này ra. Nó phải nhất một thời gian nó nặng chỗ này. Nó phá chỗ này ra. Đây là thế gian. Mà đây là trung riêng. Nó sẽ ê, nó nhấn chỗ này. Rồi nó ê, chỗ nhấn chỗ này. Đây là trung riêng. Đây là bồng lai. Đây là Phật gia. Nó phải bắt trọc tự đi tới thì giai đoạn hồi. Cho nên con phải bắt đầu những bắt chắc. Ý niệm thì bắt chắc. Thì nó sẽ mất. Chúng
ta biết thầy không được không đi không?
Lại tại là vọng sinh ra.
Chị sư thần, con có hiểu con hay có quyền hay có gì vậy?
Nay thì ít đầu, mai thì đau lên bị cái bố, thì đau bao tử. Thì bác sĩ vừa thì nói này, vừa thì nói khác. Mà con mới biết là ông gì số con, nói đi. À, vì
thì bệnh lạc nhạc đó là tâm sự, tâm bệnh trầm trọng là không hiểu mình. À, bây giờ con muốn giải quyết cái bệnh, bệnh do tâm sanh. Không hiểu mình đâm ra còn nghi tùm tùm lum hết à, nghi chuyện này chút, chuyện kia chút, rồi giao bệnh vô, còn hết. Bây giờ bỏ hết, coi lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật. À, nghe ông Tám khùng, ông làm như vậy, tôi bắt cái ông Tám khùng, tôi làm, tôi phải cùng dễ đơn, tôi hết rồi. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, rồi nó sẽ dạ. À, mà con phải niệm, nói hứa là phải làm. Đừng có nói tụi tới đó tụi chán quá, con thấy gì con niệm nó qua cái trường, bởi vì con làm nó mất quân bình nhiều quá rồi. Khi mà lật lại cái thì cái thế này bằng đầu nó cứ dày dày, con lật lại cái thế này là nó thấy nó chán rồi. Hả? Mà nó lên được chút nữa, con mang nó lên chán. Con thấy không? Bởi vì nó que cái tấm gì mà thì sửa tới đây là nó chán. Nó lên chút nữa nó hết chán. Phải niệm cố gắng cũng có bao nhiêu đó thôi. Mà niệm tới, niệm tới, niệm tới. Mà không truyền gì chứ là lui ra lâu lại, là cũng như bệnh xưa. Bây giờ con bệnh nó đâu có thích. Con không thích phải không? Con không thích là tại vì mất quân bình con mới có bệnh xuống. Mà có quân bình á, tất cả những bệnh hoàn nó được tơi đạn nó tự nhiên. Và ý chí con mạnh, thì lúc đó cái ý chí con mạnh thì con gặp bác sĩ hay. Mà bác sĩ cũng có bác sĩ hồn nhiên hả? Cho mấy nghiên cứu còn cho đâu hết. Mà con muốn bác sĩ khác khi mà không phải không hết. Cho cả đấm xuống mẫu đó. Còn bác sĩ do Phật như nó uống ra. Đó. Nhờ gì nó học như thế này thì bắt mình trụ. Và trung tiên bộ đầu nó hướng thượng. Và nó hướng về trung tâm sinh lực cả con nhiệm vụ. Thì cái tia hào quang sáng sự của vũ trụ. Nó chiếu gọi cho mình. Thì mình gặp những từ quang của những người thanh nhẹ tới hộ độ mình. Đó. Cho nên những người con như lần trước đó. Nói chung cho cô con cước lường gặp ta hai bà cha đi phương. Bây giờ tôi hết thử đấy. Còn là kỹ sư bác sĩ người có tiếc ta tới ta nói chuyện định mình ta tại vì mình buông bỏ cái mặt xấu rồi mình trở về với sự sáng suốt thanh nhẹ thì sáng suốt thanh nhẹ nó hợp cho mình nó hợp duyên nó tâm nó chuyện à cái gì người nó tôi được trước muốn quen với ông đó dễ gì rồi bây giờ tôi tới hỏi tôi muốn tiếp được chuyện hơn mình từ một số điểm qua cơ đại nó con hạ trong rừng mà nó phi hết, thì lúc đó kiếm một người tới. Mà không có bệnh hoạn con đi tìm pháp đâu chứ. Nhờ bệnh hoạn không có đi tìm cái pháp vô tu. Tìm cái cách để sửa mình, tìm cách để trị mình. Đó, nhưng ngày hôm nay con biết trước đây là tìm cái cách trị.
Mà con về con được thực hiện giúp. Nhưng giờ có gì thầy, như giờ nhìn thầy nói nó rõ ràng như vậy. Thầy con về con thực hành một thời gian, con sửa.
Để giết sự tâm lực thì không có cái tạp lực. Ừ.
Chúng ta thầy là con thì chồng ai cũng nói là nếu mà có bệnh như vậy thì là cũng đang nhận được bệnh đà. Khi ra Sài Gòn cứ làm có Hồ Chí Minh thì con cũng có làm theo. Nhưng mà sau, lớp cách đây cũng hơn một tuần đó, sau đến mỗi lần mà nằm luôn. Sau khi mà phát Hồ Chí Minh thì không thấy gì trơn á. Lâu lâu thì thấy sao tim tự nhiên có nhiễm mà nhiễm mạnh có tập mạnh lắm thầy. Chứ cái đầu này con tự nhiên là những cái di hành sinh lặng như nó tập quá vậy.
Nó nhẹ quá dân tốt. Bây giờ đưa tay qua lại cái. Giờ bây giờ thấy là mình tệ chưa?
Nhưng mà con đừng của con. Giờ cách đây của hai bên đẹp chúng em là dưới ưu cơ quỷ lên cũng có nước mũ.
Không sao, cứ việc làm pháp luân này không có sao, tiền không có gì. Đó, cứ làm tới, nó trở về đặc tịch. Có trăm. Phải làm nhẹ, làm đúng. Hả?
Và tuy là số khá lưu sư được, vì người học thêm đó thì lo bụng mà đi lo bụng như vậy. Nhiều người cũng là đáp cái kia là xíu luôn.
Cái đó muốn điều kinh á. Ở nước Tây thì bác sĩ nước Tây nó có cho cái còn nó tạo một bạch trụng hoàng vô. Ta chỉ mấy đường mà bác sĩ tạo đấy. Có một cái con bạch trụng hoàng.
À đây có từ. Thế còn các bạn nào có gì thắc mắc?
Xíu.
Chúng ta còn nửa xíu lắm, cô em.
Khi mà đọc xin đấy.
Con có cái là hồi trước con nghe thầy dạy là khi mà mình hít đó, sau này mình hít đó, thì hít là chỉ thở pháp luân đó thầy, mình hít toàn là không có cái ánh sáng vô không, thì con nghĩ là khi hít cái ánh sáng vào cái ánh sáng có nghĩa này
không? Khi mà làm pháp linh dừng chuyển đúng rồi, cung tim bộ đầu nó mở, thì dùng ý chuyển pháp linh. Thì tự nhiên ý chuyển pháp linh mình nhắm con mắt là toàn là ánh sáng vô, nhưng mà buộc toàn đàn. Từ
như vậy là khi đó nó nhẹ ánh sáng vào hay là...
Thấy ánh sáng vào. Nó nhẹ, vậy thích thịt nhẹ. Còn nguyên khí nó cứ vô, nó tràn đầy hết, đầy rút đầy ngực xuống bộ đầu mà sáng. Thì lúc đó, nó phải tập mỗi buổi sáng đứng ngoài trời hít chú ý trung tim bộ đầu, hít một hơi vừa đổ mũi và người trung tim hít một hơi xuống, cho nên là trưởng dưỡng trưởng khí mỗi buổi sáng thì phải có tới cái trình độ đó mới đi. Còn mấy người mới tu đây bây giờ muốn hít như vậy không được, làm nó nản chí và hít một hơi cứ lại nó thông rồi thì tới lúc đó vì tại sao mình nhắm con mắt thấy tâm nó yên ổn, nó định. Thì cái ý mình chuyển, tôi hít cái nguyên khí từ vũ trụ bằng trung tâm bộ đạo. Thì mỗi buổi sáng mình ra đứng, 5-6 giờ sáng mình đứng giữa trời, hít một cái. Thấy mình vô thanh nhẹ, xương sống, ngũ tạng, khỏe. Rồi tối mình làm tự nhiên tạng. Thế nên là quen nhâm đốc tương thông.
Cho nên con có câu thứ hai nè, là khi bây giờ con ngồi thiền ha, thì sao con dở hết vậy? Con sợ khóc lên luôn. Có được con cái là nó mệt lã người, nên con không làm cách nào. Còn là nhiều khi nó làm, con ráng hết sức thì gửi nó 6 tháng. Nhưng mà khi con biết như vậy, con thấy hình như là nó vô gì thế.
Cái bụng đó là con có bụng đây. Phải đem cái trở bụng đừng có đem vô đất chi, đại đem vô
đất chi. Nhưng mà nó ít hơn ngày xưa, cái bụng ngày xưa tôi ra lại hết bụng ra thần được rồi. Thì bây giờ trong tự nhiên rồi nó có cái tình người bây giờ xưa.
Phải cố gắng cho nó cái nhiên thì phải bắt buộc nó, chứ đừng có ngưng cho nó. Bắt buộc là cái thực tập 6 lần. Rồi, rút vào nó nhẹ, nó rút trong đi bộ đầu rồi. Cái tiếng mình nghe sơ học được cái ý hả phát luôn tiền mình là gì cái ý anh trên trên bộ đàm thì lúc đó mới thấy nó sụn à được cái này cũng phải tiến luyện một thời gian mà bây giờ tôi nói cho hơi sâu thì sau lúc đó có thật sự tới vậy. Nam mô A Di Đà Phật vô Đà Phật Linh Đà Phật Phật sự là mẹ người có ơn trước mà hẹn gặp tới đó mà đại kệ.
Dạ, rồi còn khi con thiền định á, thì đó nhất là ngồi yên rồi. Thì tự nhiên con ngồi thì thấy nghe nghe, thì Phật ngủ cũng nó hơi tự nhiên một chút. Thì con thích, cái đầu con thì nó cũng rất là nhẹ. Con có cảm tưởng như con chua nó đâu nó giận bên một tay con á.
Con cái đó tốt.
Không, mà nó làm cũng lâu lâu hai ba ngày nó làm mà con tháo, con rung mắt con nói cái này chiếc gân nó trong trong sầu của họ.
Ta người là không sao. Mà chúng nước này rồi gì họ còn rồi hết rồi. Đứng trước bàn mong rồi. Dạ, khỏi. Thấy chỗ này, thấy chỗ này quan trọng lắm. Nào đứng thì người đưa được chào. Có cái gì ta có yên đó. Thôi gì cứ có tới.
Dạ, rồi con có cái này nữa mà con có biết.
Con tiếng máy nhưng đừng biết gì à.
Con nhìn á. Hoặc sự khi con ngồi lên cùng nhìn một chiếc nhắn nặng này. Thì nghe cái bụng nó biết là sáng biết cái ngày nó vô.
Ở tự nhiên.
Dạ, rồi có hình ra nó vào cho biết. Thì con nói là lúc đó con nó làm mình nó làm nữa thì thành ra yên bây giờ này là để mình thấy ngồi yên cái con ngồi yên rồi lắc từ đầu nó cũng làm như vậy thôi là thấy sao không
thì nó đem cái chiều hướng của vũ trụ đang chuyển mình sẽ để cho nó chuyển chuyển một hơi rồi nó đi tới cửa lịch cái đó nó tăng sức khỏe rất là quan trọng cái được vô cái bụng mình mà chuyển được vô bụng là chỉ cho tăng sức khỏe không tới đi vào
cái đó tăng sức khỏe thì con nhớ quá
tăng.
Tại vì khi hồi xưa một lần mà con mệt là mình cũng thất. Nhưng mà bây giờ sau một lần con mệt thì mẹ con ngồi vào. Con nó mệt có ngồi hết mà con. Tự nhiên con thấy hai cái vòng tròn trong con. Con đắng một cái đường mà chủ con này có cái này là một vòng tròn. Là một vòng tròn lên từ cái đỉnh đầu mà mất ra vậy. Chứ nó không giống như thầy nói móc gì thế này đây. Ở đây là trên này nó xuống. Thầy nói thầy là con đi ngủ.
Ngồi giờ phải nhớ đi ra. Với cái lục của mình được ta đi về. Xuống nó mất lên. Tôi ta đi ra hai cái chân nó hướng nó hơi rụt cắp.
Nhưng mà thưa thầy lúc đó thì con vẫn thấy là đỉnh đầu con suốt cực mà con thấy được thanh tịnh mà.
Bây giờ phải đi như vậy. Đi nhân đất rõ ràng. Nhân điểm xuống đất bằng ràng. Thì ta mới đi xa được. Còn cái kia nó chuyển điểm cho lãnh vẫn ở đó thôi.
Và tại sao có cái đường này? Chắc nó là nó đứng một đường cho đến này thôi.
Nhưng mà bây giờ tới đây rồi nó đã được. Chắc rồi. À, bây giờ nhớ là cái gì như vậy. Nhưng mà đừng có gì thế chậm.
Dạ, con tự nhiên
như vậy
nên. Con không dẫn thành con để cái bất tự nhiên. Mà như vậy con thấy mình đi ngược. Chắc là con thấy con kỳ cục.
Không phải. Ta nữa. Ta chưa đi tới lúc. Bây giờ tới lúc nó mới đứng đây. Nó cắt ta cho mình đợi. Thì lúc rồi. Nó cắt. Ta dọc đâu.
Nga còn muốn lên bạch phóng nữa.
Ông quệ là gì quệ?
Lên là không lợi đi, lên hết tội.
Lên là được tốt, lên là được bởi trí. Lên là được nhẹ nhàng, không có gì hết, anh có bắt tiền không hoạt, nhưng mà chỉ có lợi thôi.
Kính thưa thầy, đang câu hỏi của thầy Gia Cam, vâng. Thưa thầy, sao không hiểu kỳ mỗi lần mà có đi dự đại hội hay là đi tham dự các khóa thiền? Mỗi lần như vậy thì chưa đừng nó xảy ra chuyện là con cái bệnh hoạn nọ cái là cái kiểu thì kéo con cứ đi cả sớm.
Cho nên để anh hiểu rõ là cái nghiệp thứ nhất. Nghiệp thứ nhất, cái chuyện đó có phải anh chung gì? Trong cái đó là ban đầu. Nhưng mà cái nghiệp kia nó muốn lôi cuốn anh trở lại. Thay vì tung. Thì anh cứ cố gắng tu để anh độ thì giờ. Càng xảy ra cái vụ đó, anh càng phải cố gắng. Thì gia đình sẽ được ổn định hơn. Nhưng mà cái đó là tên thử thách. Mà cái thử thách đó cũng như nó dạy một cái giáo lý cho anh sau này anh vững tin người ta. Lúc anh đi giảng với người bạn nào, gia đình khác phải gặp những người đó. Anh nghĩ. Chứng minh là họ thấy là tôi trước kia gia đình tôi như vậy, lúc tôi đi học đạo này kia nọ, thì nó có những chớ mà. Tôi cái năng lượng tập thì chớ nó như vậy. Nhưng mà tôi cố sắp cho tôi một ngày hôm nay cái thanh quan tôi đầy đủ, tôi kéo lô tất cả những gì kia. Trăm cho trăm. Tôi về thanh nhẹ, ngày đấy con tôi được tu, vợ được tu. Lúc sau này thấy con tôi, vợ tôi và người thấy phi của tập.
Thế khi sáng con có hỏi sáng về những người mà tu một cái điện lập con cái thì con cái nó bị sinh tình nạn
đánh con cái đánh là nó bị bại một cái đánh bại mạnh trên cơ thể con cái rồi nên là tìm cái phương pháp cái keo leo thông minh của mình để trị nó rồi và nhiều khi nó ăn và rầy con nhưng mà tắt mình đổ khi mà cái tâm cái mình có điển quang mà mình rầy nó cái cứng mạnh đó là mình dồn thấy cơ tạng con nít nó bị tà kiến rồi rầy cứng mạnh để đuổi ra là thì rầy nhưng mà đứa nít nó không có hội quá hơn nó còn không có sợ không có lo nó cảm thấy sự thành khi mình rầy rồi mình phải bước về rồi thì con mình nó bệnh. Đây là đuổi tà khí đang xâm nhập cơ tạng của con. Nhiều khi, những người tu mở huệ rồi, thấy con ma đang đi phía sau đó, yêu con sao, nhìn thẳng nó, chỗ cái bóc, rập sạch, đi cho khác chật, thì này, con phải đánh con, đuổi tà. Những cái phần đó, có liễn mới làm được. Có huệ mới làm được. Còn những người có tu thiền mỗi đêm không được đánh con mặt. Chỉ bước về và xây dựng tìm cách không khéo để đổ cho nó thật. Chứ không có đánh ẩu rồi đi thôi.
Có thể nó lỡ anh vô tình cũng con được chân chứ bị thế nào?
Trong sự sống, nhiều khi mà bị thương nặng nó sửa bãi luôn. Ăn năn suốt đời, không có được làm được gì cả. Không không được
thế còn trường hợp thì bạn là con thấy mà là mà vì con đang thiền như vậy mà con chọc cá con hay là trong được cái thiền hay là có tu lực là con kia là nhớ dở mình thiền thì có dấu ánh con là phải như vậy thì con thấy hình cái thiền rồi hôm sau là con có định trai mà có thể mấy lần như vậy có vài lần rồi con bị tạp thương rồi
tập thể. Cái đó cũng có nữa, vì có cái dụng ý không lành mới bị bệnh. Còn nếu mà có cái dụng ý thì dẫn chân cũng hòa thì không bao giờ bị bệnh. Có cái ý tưởng không lành. Có giỡn nhưng mà có ghét chồng thì tự nhiên cái phản lực lại trở lại nữa. Bệnh. Cái đó một hai lần để cho biết và cũng như là cái lời lối cảnh cáo của người tu thiền không nói nhưng mà vẫn có các dụng ý gì. Bằng cái luật quân lực khi người đàn bà đã khi quân lực thì nó phải bị cái phản động lực trở lại mà để chúng nó phải trở lại
sau có lần buổi sáng và con nói tới con mà tự nhiên em thấy Anh đánh em có trời. Người là em đánh em lại. Mà sáng dậy thì như có thấy tay vào con bầm. Mà con ngủ nó đâu có đánh nha.
Vì biết cô bà đến bãi ra. Vì cô bà đến bãi ra.
Kính mời.
Dạ con. Thì gửi gần cũng già còn có bố lên đây rồi xin thầy một kỷ niệm. Lần này thì con này tu này theo cái đạo thì được hơn 2 lần lắm. Mà ông tu thì thấy chưa có kết quả gì ạ. Thì chú cái chị mới cái vòng sớ sáng ở trước mặt con. Nhưng mà vì vấn đề nghề nghiệp con phải thay đổi ca cho nên bây giờ. Cái giờ thiền là 12 giờ đêm mà con lại bắt đầu làm từ 10 giờ cho tới 6 giờ sáng. Nhiều khi con về cũng muốn cố gắng để mà mình thiền nhưng mà bỏ cái gì ra rồi về tới nhà thì bỏ mệt không có ngủ. Thế thì cách đây được cách cửa thì con có nằm một buổi tối độ khoảng từ chừng 10 giờ đêm thì khoảng từ chừng 2-3 tháng nay con có thiền. Chừng 10 giờ đêm thì con mở mắt con ngủ được mở mắt thì thấy những cái vòng ánh sáng nó lại hiện ra. Thì trước kia khi nào mà con cố gắng con thiền cũng nhắm mắt thì cứ thấy được cái vòng nhưng mà con mở ra thì lại càng sáng. Thì con mới nghĩ là con nói, chà cái này có lẽ ông Tắm nó qua tới bên Âu Châu rồi. Cho nên nhiều khi con thấy không như là mình bị sa ngã bởi vì tính từ thầy. Con về trước đối tượng thì con làm đó. Dạ, tôi kể như là mua bình con không nói, mà tổ lỗ thì bắt gì. Thì con cũng có tâm nguyện rằng, nếu mà xin thật, ông Tư mà Linh Thiên hay là ông Tám, là một đức Phật giống như là mọi người gọi là biết kim Phật
linh thi sĩ
hỗ trợ cho tôi được tìm một cái pháp để mà giải thoát cho tôi và sau này có thể giải thoát cho gia đình tôi cũng như cho bạn
trước anh thấy tứ lộ đường trong tứ lộ đường có cái nào hay đâu không có cái nào hay bằng anh tu anh thấy không. Thì cái tứ đổ đường người thế gian người nào cũng hiếu kỳ ai cũng muốn tứ đổ đường. Và tứ đổ đường trong đó nó có trực tiếp giáo dục mình mà mình muốn hay. Khi anh nhậu, nó say, nó mửa, lúc đó anh mới có anh luôn. Khi anh đánh cờ bạc, thua hết tiền, thiếu được hụt sâu. Thế rằng nó là ân sư, tuấn đổ được là ân sư của người thế gian. Đúng phải rồi chưa, mà biết chưa người đó là chỉ có tí mà có tù. Anh ấy và anh còn phát tâm cầu nguyện rằng làm sao đổ cho tôi không có pháp tu ngày nay anh có cái pháp là anh có một cái ý chí đó là anh sẽ tự thanh lập anh trở nên một vị Phật không có pháp hạnh vì anh ở trong động rồi bước khỏi động thì đi về tỉnh đi thấy không thì chân tâm của anh là tỉnh xuân tiên bộ đầu của anh thì không ai rờ mó rồi hầu phóng chỉ anh làm chủ hơn có người khác cũng được. Thì đó pháp này là pháp của anh mà anh tu tôi mong là anh cố gắng anh tu anh sẽ đạt được chuyện lớn và anh sẽ thâu kết quả hơn túng tứ đổ tường mà nó đem kết quả ra sẽ thâu nhiều hơn của chánh thay vì của tạo
ở trường hợp tiếp theo thầy thì như con vừa trình bày là trong có thứ hai tuần lễ con lại cho đồng ta đem một tạo
không sao anh đi làm về anh cứ ngủ giấc dậy thì bất cứ giờ nào bây giờ nó thay đổi công ty thay đổi cách
dạ thì con cũng nghĩ rằng có lẽ ở gia đình con gồm có 5 người thì có lẽ mình con là cái người mà không được tu nhiều không bao tu nhiều nhưng mà rốt cuộc thì không được bao nhiêu còn gia đình con thì từ con cái vợ con thì không có tu nhưng mà con thấy cái sự thành này của con tại vì vợ con thì thường thường con hỏi mấy bạn bè mấy đạo hữu ở đây thì nói nếu mà hai vợ chồng đồng tu á thì là rất vui vẻ nhưng mà nếu mà chồng tu mà vợ không tu thì dù khi cản đường càng tối này là rời ra chẳng hạn nhưng mà ngược lại giờ con thì con mỗi lần là con nói là con thèm thì giờ con là quan hô lắm hay là con đi như vậy thì giờ con khuyến khích đi nhiều lắm à, nhưng mà con cũng có dạy lại vợ con và đều chắc cho vợ con các tu cũng chưa tới thành phải ngồi một suốt hay là chịu nổi
đó là trước phước của anh có một người vợ kiến thức cho niềm tu đó là trước phước anh phải nắm cái đó và anh đi ta làm một việc với tất cả mọi việc là tôi mà khi mà anh thành đạo rồi thì vợ con có sức là sung sướng có gì đâu còn
nó thấy cha nó vui, nó thấy cha nó đỡ tiếp được bao nhiêu người, rồi nó ngồi cái ảnh nó tiếp, thấy không? Thì mình xây dựng cho cái xã hội này cho người chúng ta cũng còn
hơi tiếng hỏi chị của người ta cái là
say đúng trên tay là bây giờ
con muốn hỏi thầy qua cái danh thề của Trần Đình Hoàng thì chị Vương Sáng theo con gì của con là họ bị có người bị cái sốt và tại vì khi cha đến là trước kia là sau này cái họ cứ rơi một số
lúc lên là lúc xuống thì người đạo không có thấy cái lên mà cũng chả thấy cái xuống mà người phàm mới xác nhận là chuyện lên và chuyện xuống lên nếu cha là cha sẽ tạo một bài học cho mọi người hướng thượng mà cha xuống á thì tạo cái bài học cho mọi người dẹp bỏ tự ái tâm cao ngạo mà thì không lệ cái luật nhân quả cũng là nguyên lý của vũ trụ của thanh văn là đạo thành trong ba người phạm làm được kịp thì mắt đời thì thấy có lên có xuống mà người nào thật sự tâm đạo cũng thấy cái nào lên mà chả thấy cái nào xuống lúc nào cũng bình thản như vậy ai chia cũng vẫn thăng quan.
Sau khi thiền, lại không?
Nó rất tốt đâu phải sao? Cho nên là cái ý lạnh, tâm thiền, không có gì đâu. Một cái căn bản là nó ngồi nó đâu.
Con bị hát, con xem cái gì? Cắt áp, ủ. Trong bản thân con thì muốn sắp đi thời gian thì thấy nó biết chừng hoặc thì lúc thì con đó thì thôi, cũng có một thời gian con tật trong việc làm. Lại lúc mà đang kèo, tới con lên rồi lo chăm chú làm gì cái mà quên đi một tập dùm lần lại thì thấy cũng giảm bớt cái đó cũng có một thời gian cái con nhìn mấy những cái sạch còn máu cái đó trong tự nhiên mình vợ không như là mình như cảm giác từng tương ứng có một thời gian cái con tập chứng minh hít thở nhưng có đôi lúc điện là cái hơi nó siêu ra ngoài siêu ra kia rồi nó ngói
cái đó là khi mình có câu mới xác nhận là tập tự điểm qua lần nó khôi phục ngay trung tim bộ đầu nó mới có cái rút và nó thấy cảm nhận được giết con thú máu này thì ghê gớm cho nên cái phương pháp này là phương pháp kẻ không người hung độc quá hiền người mà hung hăng tham dục nhiều tu làm ra tham nhẹ tự nhiên tâm nó hiền nói về việc của người kia lương đỡ xây bụng nó thích nghe nói chuyện sát hại giết hại đó không nên mà cho nên cái phương pháp này rồi lặng lặng nó trở về lập tự, nhưng mà nó giúp cho tu chi bộ đạo là đúng. Còn cái mà nằm ít người ta nhói tim đó là không phải đến để hết là ít vô bụng thôi, đó đâu có hết chưa đi.
Giờ không hết vô bụng mà, nhưng có đôi lúc hiện tượng như cảm tưởng cái cảm nghĩ là nó có cái hơi siêu mà
đâu có siêu được, nó chỉ mày, vô bụng thôi,
hơi nóng nóng
đây, đào đào đây bụng trái cái tim là vậy, là nó có chuyện trong tim rồi, đâu có phải là
cái kích này mà để à, sẽ chỉ nó tập nhanh là phải rồi.
Nó ngủ có được không?
Thế thì
đôi lúc thì nó gặp tình số á, nó không có ngủ rộn giấc. Cái tim này đập nhanh. Anh nói gì không? Anh ăn cái gì? Ăn mặn là ăn chay.
Con lúc trước thì ăn chim mấy tháng nay ăn chay.
Bây giờ tập lại ăn chay, ăn rau củ, ăn rau để cho cái tim nó bớt huyền mỡ. Ăn đồ chay đó, ăn rau sốc, salad cho nhiều. Cái tim nó nhẹ lại.
Cái trong thời gian gần đây thì con có nghỉ phép ở nhà thì con có tập giờ buổi sáng 6 giờ kia đường 2 rồi, rồi trưa thì con có tìm 4 có sự
tiền thì chiều mấy giờ 6 giờ cháu đi chiều có tập
lúc đó không điện thoại
sao không có tiền làm chứng minh là được, không có tập tiền giờ đó. Từ 3 giờ tới 9 giờ, 9 giờ tối thì đó.
Thì trong thời, dạ. Trong thời gian vừa qua thì con có tập cái tự nhiên sanh khẽ con người rung, giật chi lắm. Giật đến nỗi mà bạn đạo coi phim lại thì ngã lăn ra cười thấp. Đến nỗi mà tay con cây phọt ra hoặc là dơ lên dơ lại. Cái lúc nhẹ, lúc mạnh, nó điều khiển. Còn để ý nhiều khi con muốn điều khiển thì để thử coi nhiều khi nó đắt lắc em kêu ngừng lại thì
vậy thì bữa nào mai em mới gặp riêng tôi mai mới về chiều còn gặp cho gặp riêng
ngày mai cũng sắp hết rồi.
Mai
nghe xin lên là nói tổng về đó.
Thì thôi biết mạnh
mạnh mạnh. Đừng có mở cái lỗ xí lỗ. Lỗ biết lỗ. Cái lỗ đó kêu binh lý thì vụ này nó không có liên quan tới vấn đề của chúng ta mà là những tuyên cá nhân chúng tôi. Thì đây sẽ tế tiêu nguyên tỷ thì tới đây
trong cái buổi liên hoạ của hội đoàn với đội sư vương thì thật thứ có một người quê bị bệnh sửa rất là nặng mà thì rất là rất người được tay không thở hết thì có người cứu ở Việt Nam cũng biết nhiều thuốc thì con hứa sẽ gửi tôi về Việt Nam để chú gửi cái tòa thuốc triển để giúp cho người đó. Chỉ con nghĩ là ở đây con gửi thơ đi chờ cơ ở Việt Nam trả lời thì có đèn thời gian quá lâu mà thuốc triển con người này là chuyển kinh nghiệm rất là thẳng, nếu trong thời gian đó mà chưa có thuốc mà họ mục chào mình thì có thể họ chết tử chẳng hạn. Thì con nghĩ là cái chuyện này nó cũng rất là cần thiết. Con nghe gì xây điều con thử đó, thầy con sư thầy cho một cái toa thuốc để người đó đi công tay và tôi bắt ở đây có bác vậy ở với chế độ này người thường không được động phạm tới cơ thể của người đang bị người thương nhập phải qua bác sĩ điều trị. Bây giờ thì biết chúng ta cấp khoa học có điều độ tinh thần đừng xuyên gây gắt
và xin hiểu
rồi ta cho thuốc xin giảm cho nên tôi bày cho người đi đâu bị mang quả. Chức về Việt Nam mình đang ở đây. Đang làm người đó. Thực tế người ta đi bạch.
họ phải duyên nghiệp tội ra họ được chứ. Thấy không? Duyên nghiệp của bác sĩ thôi, họ phải đi bằng, tiếp theo phải đi bằng. Bây giờ khoa học này người ta phát minh được cái gì tại anh đồng vô châu đã điểm gặp một cái điện chắc là họ cũng được tất cuộc. Họ có bỏ. Thấy không?
Cái này chúng ta cảm gọi em thầy cho những lời giải đáp mong quốc hạ thì mình sẽ nói
năm ơn thì năm đó các bạn hàng nghìn cô các sếp hay là cô đi vô để chuyển được các cái chiếc có liên hoàn cảnh tương tự của chúng ta thì ta sẽ có một cái ảnh hưởng tốt và học hỏi nơi đó để tự thức tâm nuôi lời con làm tu để giải tỏa cái nghiệp tâm và tự chịu âm lịch. Cảm ơn các sĩ tâm lúc các bạn hôm nay.
Trời bán tinh đẹp vui say đau đời, vui hành tâm đạo hưởng mùi đạo tâm, hướng về thực chất không lầm, đường đi trong thức tự tâm đường đi. Trời bản tinh đẹp tùy nghĩ thực hành, tâm không nghĩ việc, nghĩ việc cạnh tranh. Về Phật giới thiết tha, tự lo giải nghiệp chan hòa tình thương. Tình tâm hướng cho lộn về, cảnh trời bất xiết hương quê của hồn. Tình thâm tướng niệm đổi trao, Nam Mô Lục Tự tiến sâu tâm
tình thương.